Yeah. tưởng hóa tượng nghĩa kiến tác môn tự tại cảm thương phát ra bốn lần cao thượng sống phạm hẳn thấy được quý thân để chứng ngộ hoa nghĩa sang là bốn lần cao thượng khi su chạm biệt đời
tâm tâm đắm
không sao tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi đâu
nơi
cửa an toàn là bốn lần cao
Dạ, Nam Mô Bích Tha Gia. Con kính hạnh, thành kính lĩnh lễ quý chư tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Beirut 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, Đức Phật Pháp Vittathamma, bài học hôm nay, Kinh Thập Thừa, năm Pháp cần được chắc chứng, năm Pháp Uẩn sẽ giao Thượng Tòa Pháp Đăng giảng giải. Với sự địa hợp của Đại Đức Pháp Tính mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghịch đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri hạnh tốt thế gian giải vô thượng điều ngự thiên sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn mọi tai ương, những hiện tượng bất tường sâu xa biên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì dạy hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Thành, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, năm pháp cần được phát chứng, năm pháp ổn. Có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có năm pháp cần phải đoạn trừ, có năm pháp chịu phần tai hại, có năm pháp đưa đến thù thắng, có năm pháp đưa rất khó thể nhập, có năm pháp cần được sanh khởi, có năm pháp cần được thắng tri, có năm pháp cần được tác chứng. Thế nào là năm pháp cần được tác chứng? Năm pháp ổn: giới ổn, định ổn, tuệ ổn, giải thoát tri kiến ổn. Đó là năm pháp cần được tác chứng. Như vậy năm pháp này là thật, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác được Như Lai, giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Alo. Alo, quý vị nghe được không? Thì bạn hát cả bình thường quá. Bạn thử là mới nghe, hát như được. Dạ, Nam Mô Bụt Ma Dạ. Nam Mô Phật Ma Dạ, Nam Mô Tăng Ca Dạ, Rô Phật Kinh lễ Đức Pháp Hồng Tăng. Xin chào chị Tăng, xin chào chị. Hôm nay thì chúng ta học về năm cái pháp, năm pháp quẩn và năm pháp nghệ thuật cát tiên. Bởi vì khi mà chúng ta nói năm cái pháp cần phải phát chính, bất di ca pháp ta tham ma và tham mát căn pháp, thì thường thường chúng ta biết dùng cái từ giới quẩn khi lắc căn khác là chúng ta hiểu cái tổng hợp, giống như trong người chúng ta nó có sắc quẩn thì nó chia ra 10 nhóm sắc, từ nhóm sắc tứ đại chia ra các sắc y đại sinh, gọi là sắc hành tinh, sắc cảnh giới, sắc biểu tri, sắc trạng thái, sắc đặc biệt, sắc tứ tướng, thì chia từng nhóm như vậy. Nhưng mà chúng ta dùng chung cái từ là thọ quẩn, chúng ta cũng nói như là nhãn thọ, hay là chúng ta nói là khổ lạc ưu ý xả, nói về ngũ thọ, hay là lục thọ, nương thọ, pháo cái căn, thì chúng ta dùng cái từ là thọ quẩn. Thì cũng như vậy, giới quẩn là được nó đến sự tổng hợp những cái gì, những cái phần nào mà liên quan đến giới dùng chung lại, nên chúng ta có thể hiểu giới quẩn này là nói đến đến giới thì tu, giới thì tu ni, giới ta di, giới ta di ni, giới bát quan trai hay ngũ giới, hay là nói đến những gì liên quan đến cái phần mà gọi là phần giới này. Như vậy là chúng ta thấy rằng khi mà nói đến sự tổng hợp của pháp môn của phần giới, như là những cái sự cung kính, nếu mà bị ta di cung kính thì tu nó cũng thuộc về giới. Tại vì sao? Vì cái điều đó nó làm cho cái tăng đoàn nó hưng thịnh, thành ra nó cũng được liệt vào giới. Và chúng ta thấy rằng phục vụ nghĩa là cái vị ca di phục vụ cho vị tỳ kheo, hay là vị một vị mới tu phục vụ cho vị trưởng lão, thì nó cũng thuộc về phần giới. Bởi vì chúng ta hiểu giới ở đây là Đức Phật ngài ban hành những học giới cho chư tăng, mà chúng ta hiểu như là 227 giới vị tỳ kheo vậy đó. Trong đó có những giới mà được chế định ra là một cái vị tỳ kheo đó thì gặp cái vị trưởng lão đó phải chắp tay cúi đầu, phải đảnh lễ, phải phục vụ. Thành ra chúng ta hiểu đây là phần giới. Cũng như người cư sĩ vậy, có giới trang nghiêm đó, thì người đó thấy chư tăng là đảnh lễ cúng dường, hoặc là đảnh lễ cúi đầu, hoặc là phục vụ dân nước, hoặc là dân chỗ ngồi, hay là làm cái phẩm sự của mình đó, thì nó thuộc về cái phần cái học giới của người cư sĩ. Thì chúng ta thấy ở đây á, nhìn vào chung á, cái cung kính á, chúng ta đừng nghĩ nó là ngoài cái phần giới, mà nó ở trong cái phần giới. Nên cái vị cư sĩ cũng phải có cung kính tam bảo, rồi cái vị ca di phải cung kính vị tỳ kheo, rồi cái vị tỳ kheo mới tu phải cung kính những vị trưởng lão. Ngày nào chúng ta thấy chư tăng mà còn như vậy đó, thì Phật pháp còn thịnh hành. Nên Đức Phật nói rằng ngày đó giới quẩn này còn được hiển lộ. Như vậy thì chúng ta biết mình
phương thức, phương thức lực căn, hay là phương thức bằng quán tưởng, phương thức bằng chánh niệm, và những cái pháp đó, đó mà ngày nào mà cái tăng còn tu tập với cái thân thiện hạnh như vậy, với cái ngữ thiện hạnh, với cái chánh nghiệp chánh ngữ, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng. Và thường thường chúng ta học trong A Di Đàm thì có ba cái tâm sở giới tầng, đó là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, đó là ba cái tâm sở giới tầng. Nhưng mà chúng ta nhìn vào trong cái cuộc đời mà Đức Phật ngài nói tất cả những gì mà mang lại sự lợi ích đó, mà thường thường chúng ta thấy trong những học giới Đức Phật đã ban hành vì có 10 cái lợi ích. Cái nghĩa là cho cái người ta có lòng tin, thì chính là những cái học giới mà cái vị sa di phải tỏ đối với cái vị tỳ khưu mới tu phải cung kính tỏ bài cái thân khẩu ý của mình đối với cái vị trưởng lão, hay là những cái sự phục vụ mà thường thường chúng ta nghe nói một vị tỳ khưu đến thì cái vị tỳ khưu túi tứ sẽ phục vụ như là chỉ chỗ vệ sinh, rồi chỉ nước, chỉ chỗ nước tắm, nước uống, chỉ cái chỗ nghỉ. Như vậy thì đó là cái phận sự mà cái vị tỳ khưu phải có cái pháp phục vụ, cái vị tứ xứ có thể có pháp phục vụ cho những vị trưởng lão lai vãng tới. Hay là chúng ta nghe nói như vậy thì chúng ta hiểu lại cái tầng giới Si Lắc Không Thá là nói đến sự tổng hợp của pháp môn thuộc phần giới. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc đạo sư người biết từ cái giới nó sanh cái bình, từ cái bình nó sanh cái tề, từ cái tề nó sanh cái tề giải thoát chi kiến. Thì đây là năm cái phần mà cái phần giới được đưa lên đầu tiên. Nên khi nào đó mà chúng ta thấy một cái vị tỳ khưu mà đi đến một cái tú xứ nào đúng lực đó, thì vị tỳ khưu đó phải hỏi cái vị tỳ khưu tú xứ. Nếu vị tỳ khưu tú xứ lớn hạ hơn mình đó, thì cái vị tỳ khưu này phải đảnh lễ. Còn cái vị tỳ khưu mà tú xứ nhỏ hạ hơn đó, thì phải đảnh lễ cái vị tỳ khưu tăng lai vàng. Thì cái đó là chúng ta thấy rằng cái đó là một cái sự tôn kính, tôn ti thượng hạ. Như vậy thì chúng ta thấy cái giới mà trong 227 học giới của vị tỳ khưu thì có phân ra từng phần giới này thuộc về đôn mạng, và giới này đối với các vị trưởng lão, giới này đối với những vị bạn đồng bạc hạnh. Cũng có những học giới như vậy, nên khi mà một cái vị mà tu tập đó mà còn trẻ đó, thì tu tập không được học giới này, nhưng mà những cái vị lớn tuổi đó, thì họ học trước tương sau nên họ không nhớ phận sự của mình. Thì chúng ta thấy chúng ta nói đến những cái vị mà như là tỳ khưu Rā Khá lúc 80 tuổi xuất gia thì chỉ tăng không có chịu nhận vì đào thì không có làm trò cái phận sự, những cái học giới của mình thọ thì nó không có nói được, không có được hoàn thiện đầy đủ, và mình không có thể hiện những cái pháp cung kính. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày mới dạy cái phần giới những đó, ngoài nếu là một cái người tu tập đó họ thì 227 giới đó, thì trong đó có những cái phương pháp phục vụ, có những cái giới mà cần phải phục vụ, hoặc là có những cái giới phải cung kính, có những cái giới phương thức như là lục căn vô tục thanh tịnh giới, lưu mạng thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới, hoặc là giới thanh tịnh, đó là việc giải thoát giới. Đó là 227 cái điều mà vị tỳ khưu thực hành. Rồi còn cái đó là nó quán tưởng thanh tịnh giới là mình họ dùng đúng một từ là quán tưởng. Lực căn phương thức thanh tịnh giới là mình có mắt tai mũi lưỡi thân tâm mình phải có sự phương thức phòng hộ, đó là lực căn phương thức thanh tịnh giới. Rồi cái nuôi mạng thanh tịnh giới là cái sự nuôi mạng của mình bằng sự thanh tịnh, không làm những cái nghề là tà mạng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu một cái người mà hiểu hết đầy đủ những cái giới quẩn này đó, như là thanh thá này đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự tổng hợp của các cái pháp môn mà thuộc phần giới. Như vậy thì một cái người tu sĩ mà muốn hiểu cái giới tỳ khưu thì quý vị thấy trong Phật giáo Nam Tông là không có cấm, mà Phật giáo Nam Tông cũng khuyến khích cái người tu sĩ nên học những học giới để biết được những học giới. Và có những khi người ta có những học giới đó thì người ta lại ủng hộ cái tăng, như là người ta sẽ dọn cỏ cây trong vườn chùa, họ biết chặt đốn những cái cây mà làm âm u tâm tối, hoặc là những cái cây mà nó có thể gieo vào những cái đường đi kinh hành. Thì những người cư sĩ đó họ biết chư tăng không có được chặt đốn những cây đó, nên họ biết cái chuyện họ phải làm giúp chư tăng. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng đối với cái giới quẩn đó là cái người cư sĩ họ cũng thọ thì tam quy ngũ giới, tam quy tam thế giới, thì họ cũng phải hiểu những cái pháp và người đi trước, một người đi trước thì cái người đi sau thì cung kính người đi trước, người đi trước hay người đi sau, người đi trước thì cung kính như tăng. Thì đó là cái giới mà khi mà chúng ta có những học giới như vậy, nó là cái hàng rào bảo vệ chúng ta, bảo vệ cho giáo hội, bảo vệ cho những người tu hành được tốt đẹp, và nó là một cái sự gọi là thân giáo, một cái sự hành trì đúng đắn, là một cái cách để dạy dỗ những người xung quanh. Đó là cái thân giáo. Như vậy thì chúng ta thấy đối với thế giới giới quẩn mà chúng ta học của hôm nay đó, chúng ta họ thì bác quan trai giới là người cư sĩ hoặc là ngũ giới, như là công tác tăng trong các phật danh nói giới ứng trụ. Nhưng mà chúng ta còn những cái giới nữa, đó là chúng ta vào chùa phải có cái tư cách gặp cái tăng, phải cái cung kính, mặc áo y đồ, mặc y phục mà phải kính đáo, hoặc là phải biết cái chỗ nào bỏ dép bỏ giày bỏ nón, phải biết lúc nào đó là tỏ lòng cung kính khi gặp cái tăng, và cung kính lúc nào. Ví dụ chúng ta thấy cái tăng những cái lúc mà vị đó như là cạo tóc, hay là vị đó tức miệng rửa mặt đó, thì mình không có chấp tay lễ. Mà vị đó khi mà vị đó đứng đoan trang thì mình đứng phải chấp tay lễ. Đó là cái cách mình biết, cái cách để cung kính. Còn những cái lúc mà không có phải lúc đó mình làm như vậy thì cũng không có đúng. Như vậy thì cái người cung kính đó, họ cũng biết lúc nào cái tăng với cái phong cách như thế nào thì họ chấp tay cung kính, rồi cái tăng lúc như thế nào đó là họ không có chấp tay. Hoặc là cái tăng mà khi thấy một cái người cư sĩ họ chấp tay cung kính mình, mình phải đứng lại chánh niệm, mình đứng lại cho họ đảnh lễ chứ không có được đi. Thì đó là những cái cách mà Đức Phật dạy, dù là cái người được đảnh lễ hay là cái người đảnh lễ đó, nó cũng có cái tư cách. Và thường thường những cái người mà họ họ không có đủ cái tư cách đó, thì những cái người mà họ biết Phật giới đó, họ thấy những cái vị này là tuy rằng những người lớn nhưng mà vị này không có tu túc, mà họ không có tu túc nên họ có những cái việc như vậy. Hoặc là những lúc đó lúc bận thì họ có biết cái cách chi tiết. Thường thường những cái người mà đảnh lễ một cái vị tỳ khưu đó, vị đó phải đứng lại chứ không có đi, và vị đó đứng lại cho cái người đó đảnh lễ đàng hoàng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái giới quẩn mà chúng ta là một cái người học hỏi đó, thì chúng ta sẽ có một cái nét đẹp, một cái nét đẹp của Phật Thánh. Đó là những cái cách mà Đức Phật Ngài nói rằng do cái giới của Phật Thánh mang lại. Bởi vì Đức Phật Ngài biết cái thân hành của chúng ta đó, nó là do tâm của chúng ta, và lúc nào chúng ta thu hút đó, và thu hút thân đó, là tất cả những gì liên quan đến thân. Chúng ta thấy như là ở trong đây nói là một cái người giữ giới, ngoài cái thân khẩu ý của mình, nhưng mà có những lúc mình cung kính, mình cung kính là mình chặt tay, mình phục vụ là mình đem cái việc ra mình làm, giúp đỡ cái tăng. Hoặc là mình hiểu được những cái việc mà mình phải làm như vậy, dù là mình có tu bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà mình là người cư sĩ, mình gặp cái tăng phải chắp tay cúi đầu, và đó là cái tư cách. Còn có nhiều người họ không cao ngã mạn thì chúng ta sẽ thấy họ đào trong chùa thì họ không có tư cách đó. Và khi không có tư cách đó, dù cho họ lớn bao nhiêu thì người ta cũng vẫn biết là người này không cao ngã mạn. Thành ra quý vị biết đối với Phật giáo là Đức Phật Ngài đang hành những học giới do tâm chúng ta điều khiển thân chúng ta. Bởi vì cái tâm chúng ta có sự cung kính thì chúng ta điều khiển cái thân của mình có sự cung kính. Gặp cái tăng là chắp tay, gặp cái tăng là cúi đầu, gặp cái tăng là đảnh lễ, gặp cái tăng là phục vụ. Đó là những cái người có cái pháp và cung kính và thuộc về cái tâm nó điều khiển cái thân, để chúng ta tỏ ra cái sự tôn kính Phật Pháp Tăng, tôn kính những cái bậc trưởng lão, những cái người đức hạnh. Và chúng ta cũng thấy từ cái phần mà Đức Phật Ngài nói lên những cái vị trưởng lão đó, thì những vị đó có những cái pháp mà không thể nào thiếu giới quẩn, đa văn hoặc là chứng đắc các thiền, thành tựu các cái thắng trí thần thông, thành tựu đạo quả niết bàn, đó là những cái vị trưởng lão, mà đó là những cái pháp của những vị trưởng lão. Như vậy thì cái tầng giới quẩn đó, dù là chúng ta mới bỏ tu, chúng ta thể hiện, nhưng mà dù cái người đã tu lâu đó, thì họ cũng không có bỏ tầng giới quẩn này. Họ vẫn có những cái cách như là chánh niệm, chánh nghiệp, chánh mạng, hoặc là họ có lực tăng tu túc như mạng tu túc thanh tịnh, tu túc thanh tịnh, quán tưởng thanh tịnh, giới thanh tịnh và giới bổn Patimok, là 227 học giới thì họ đã thọ trì bằng một cách thanh tịnh. Họ là người cẩn thận thân khẩu ý, bởi vì cái thân hay khẩu chúng ta nó biểu hiện ra đó là do cái tâm của chúng ta. Nên một cái người mà hiểu được cái phần mà tu túc thân á, để thành hoàn thiện cái phần giới quẩn, Và cái người thành tựu và hoàn thiện cái phần giới quẩn rồi đó thì họ bước qua để tu tập cái phần định quẩn. Trong là khi thanh hóa cái sự tổng hợp của pháp môn thuộc cái phần định. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái phần định nó là nói đến 10 là một tùy niệm, 10 là một tử thi, hoặc là mười là một đức tình, hoặc là mười là một 32 thể trượt, 4 là một vô lượng tâm, 4 là một tứ đại, thì mười cái là một hoàn cảnh hay là mười là một bất tịnh, mười là một tùy niệm. Thì chúng ta thấy rằng trong bốn thì cái đề mục thiền định này đó, mình đã biết được nó là mang đến cái định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, hoặc là định tâm của viên tứ, định thức của viên tứ, mô sở của tứ, định phi tưởng phi tưởng tứ. Như vậy phần định nhẫn là những cái tu tập để tu tập cái tâm của chúng ta. Và cái người giữ giới rồi đó thì người đã bắt buộc bước vào phần tâm nữa, đó là tu tập định, tập định để đặt đắc được những cái thành phẩm thánh trí. Nên thường thường quý vị thấy định vững á, nó có trạng thái để thể nhập vào những cái đất nước lửa gió thân đỏ thắng vàng để chúng ta biểu diễn thành thông. Nên cái người mà họ còn là tâm định vững mạnh rồi đó, như là tự khoảng hư không thì họ tưởng là đất, nên họ đứng ở trên khoảng hư không một cái sala hay 10 cái sala đó, họ chú niệm 10 cái sala đó, cái đoạn không gian này thành đất, nên họ đứng ở trên khoảng không gian này họ đi qua đi lại, nhưng mà họ không có té xuống vì họ hoàn thiện phần định được một đất. Nên á, rồi từ trong đất này á, họ thấy hư không. Ví dụ cái phản đất, một mình thấy đất là cứng như vậy, nhưng mà cái người này họ chú niệm cái phần phản đất này thành cái phản hư không. Nên họ chạy dưới đất, họ chạy qua chạy lại như là chạy trên mặt mặt đất vậy. Còn những cái người mà không có được cái định á, thì họ lại không có được cái khả năng này. Nên Đức Phật ngày nói một cái người mà họ giữ phần giới rồi đó, thì họ bắt đầu họ phát triển phần định. Đó là họ tu tập những cái thời mục hoàn tịnh, hoặc là một bất tịnh, một tùy niệm, một bốn vô lượng tâm, một tứ đại, một 32 thể trượt, một gọi là niệm thân hành niệm như là hơi thở. Thì họ biết được những cái đề mục này, họ tu tập như vậy đó, họ đạt được những cái phần gọi là thần thông do định mang lại. Như vậy thì chúng ta biết rằng ở trong Phật giáo là Đức Phật này biết được cái phương pháp từng tự thí lớp để chứng ngộ, như là điểm nó từ từ sâu và đi vào đại vương sâu, và nó chứa nhiều cái kỳ kỳ tâm dị thảo ở trong cái biển đó. Thì Đức Phật này cũng nói là khi mà người họ tu tập phần giới là tu tập phần định để họ thành tựu được các loại thần thông, như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần thông, túc mạng thông, hoặc là tha thần thông, hoặc là ý giác thông, hay là những cái loại thần thông mà do họ đạt được do cái định quẩn hiện đang lại. Thì chúng ta biết rằng đối với định đó, thì nó từ cái tham dục cái, nên thường thường những người mà họ tu thiền đó, thì cái định đó, nó phát sanh lên ở trong cái thiền, định tâm cơ thì nó có tầm tử hỷ lạc xã và định đó. Thì cái định này nó từ cái tham dục cái, nên đi dục đi ác bất thiện pháp kiếm cho trú một trạng thái hỷ lạc do ly dục tâm với trạng thái sơ thiền. Thì cái đó là cái định sơ thiền. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, không có thể nào mà bỏ qua cái phần định quẩn này. Đối với người tu tập đó thì họ phải học những cái đề mục thiền định, và từ đó họ mới phát triển tu tập phần định này. Và thường thường chúng ta thấy rằng cái phần mà giữ giới cho chúng ta sanh vào bảy cõi dục giới, nhưng cái phần định nó cho chúng ta sanh về là 16 cõi sắc giới hoặc là 4 cõi vô sắc giới. Như vậy một cái người mà họ muốn sanh được ở trời cao, mà thường thường chúng ta thấy cõi như lõi chúng ta với cái phần giới mà mang lại cho chúng ta đó, thì chúng ta sanh về những cõi trời thôi. Từ cái cõi trời tha hóa tự tại là 16.000 năm với chúng ta, bằng cõi đó một ngày đêm 3.000 tháng 12 tháng một năm, ở cõi đó sống được 18.000 tuổi thọ. Nhưng mà nó không bao giờ bằng cõi sơ thiền. Vì một cái người mà định sơ thiền thành tựu đó, mà tâm bị cõi đó họ là tại tạm thiên là một kiếp trái đất, là tạm phụ thiên mà nửa kiếp trái đất, là tạm tử thiên mà 1/3 kiếp trái đất. Như vậy là họ sanh về cõi thiền đó, do cái năng lực thiền định họ mang lại đó, họ sanh về cõi đó nó không còn bị cái hệ lụy mà người đó phải đi tìm bậc thực mà ăn. Còn cái người tu tập định đó là họ sanh để gọi đó do cái năng lực thiền định của họ, do cái thiền diệt thực của họ. Và là chúng ta hiểu do cái tâm thiện thiền sắc giới đó, nó cho cái tâm quả sanh về, và cái tâm quả nó duy trì mình suốt một cái thời gian, một kiếp cái đất hoặc nửa kiếp cái đất còn ba kiếp đất. Chúng ta hiểu cái đó cũng như là những cái nhiên liệu nguyên tử vậy đó. Một cái đoạn tàu ngầm họ có những cái thanh nguyên tử này, họ có thể chạy 100 năm, 100 năm mà họ không cần phải nạp nhiên liệu thêm. Và trong khi chúng ta biết củi rác mà chúng ta đốt thành chất nóng đó, chúng ta có thể đốt rất là nhiều, nhưng mà cái thanh nhiên liệu của nguyên tử đó thì chỉ cần một thanh đó mà một chiếc tàu ngầm có thể chạy cả trăm năm mới hết cái nhiên liệu. À, nên chúng ta hiểu rằng cái định đó, nó mang lại cho cái người mà sanh về cái cõi phạm thiên đó một cái thời gian tồn tại, cái tuổi thọ rất là lâu dài. À, một kiếp cái đất đó là phạm đại phạm thiên, rồi từ đó là lên cái cõi nhị thiền, như là hai cái đất, bốn cái đất, sáu cái đất. À, như là cái cõi nhị thiền nó có như là hiểu tịnh thiên, biết tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, hoặc là quan âm thiên, vô lượng tịnh thiên, biết tịnh thiên. Thì những cái cõi này đó thì cho chúng ta đó cần chúng ta đó là khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, vừa làm như chúng ta ở đây chúng ta tu tập cái năng lực cao, và chúng ta có thể thành tựu những cái sự phát sanh về những cõi mà có cái năng lực gia định quẩn mang lại. Nên Đức Phật ngày nói rằng những cái người mà họ tu tập với cái định quẩn đó, họ sanh gì gọi tạm thiên là quá sanh, rồi họ có cái khả năng mà khi mà họ ngoại thiền cõi đó họ sanh với cõi nhân loại, nhưng mà những chúng sanh tại dục giới thì không có bằng. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, nên cái người mà tu tập định nó họ hiểu nhiều góc đều, và định mang lại cái trạng thái chứng ngộ được cái tình thiền, chứng ngộ được các loại thần thông, có thể hiểu được nhiều kiếp luân hồi của mình, hoặc là có thể thấy được những chúng sanh, có thể là nghe được những cái tiếng của những loài phi nhân, thấy được những cái loài phi nhân thực tế, những loài hóa sanh. Thì đó là những cái khả năng mà từ cái định mang lại. Nên Đức Phật này còn tại thể tại trường đó, thì những người nam nữ cư sĩ như là mẹ của Ná đó cũng rất là thiện xảo trong tu thiền định. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái phần định đó là nói đến tất cả những cái đề mục thiền, trong đó có bốn cái đề mục thiền định. Và người đó phát triển cái dục thành tốt, đó là cái sự ước muốn kiếm được cái loại thành thông, và là một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, biến hình hiện định chuyên môn hoạch dắt ra tường, đi trên hư không, đứng ở trên hư không, như là đứng trên nước không có chìm. Và như vậy đó là những cái điều mà do cái định mang lại các cái loại thần thông. Và cái người mà có dục là cái người đó mong mỏi chứng đắc các loại thiền định này, cần là có sự năng nổ, chuyên năng, tinh tấn, nỗ lực, tâm là vì nó đạt được tâm giải thoát. Nên quý vị thấy rằng một cái người họ đạt được từ tâm giải thoát đó là họ ra khỏi sân tâm, hại tâm giải thoát, hay là đi tâm giải thoát là ra khỏi cái hại tâm, hoặc là tả tâm giải thoát và ra khỏi những cái sự mà lao trao loạn chọn của những cái phiền não. Thì những cái người mà tu tập được do cái tâm giải thoát đó, thì Đức Phật thì biết được và ngài giảng dạy cái phần tâm giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy rằng do dục cần tâm, hay là do chánh tinh tấn, đó là thận cần, tiền cần, tu cần, bảo cần. Chánh tinh tấn là cái sự siêng năng, rồi gần gũi những vị thực thiện trí thức, gần gũi những người có những cái pháp và giác chi, những cái pháp và tinh tấn, thì mình sẽ có sự tinh tấn nỗ lực xa rời những người giải đại lười biếng, rồi tu tập những cái pháp cần phải tu tập, gìn giữ những cái pháp đã ấn chứng đã có được. Đây chúng ta thấy một cái người mà tu thiền họ có những cái ấn chứng của thiền, họ gìn giữ cái đó cũng gọi là bảo cần. Chánh niệm đó là một cái sự là niệm thân, hành niệm, hoặc là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì cái chánh niệm này là một cái sự hiểu biết về những cái phương pháp mang lại cái định. Đây chúng ta thấy trong cái phần bát chánh đạo đó, chánh minh tấn, chánh niệm, chánh định, nó cũng chỉ định phần. Như vậy thì cái người chánh minh tấn, chánh niệm và chánh định đó để đạt được cái định phần. Nên khi mà một cái người minh tấn có cái niệm liên tục, như vậy thì đạt được cái chánh định, định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, hoặc là định có tầm tứ, định ly tầm ly tứ, định ly hỷ cứu xả, định ly hỷ cứu xả, một cái trạng thái thực tình. Đây là một cái trạng thái không vô biên tướng, là vượt qua sắc tưởng, đối nhại tưởng, chứng nhại tưởng, đắc được không vô biên tướng. Hoặc là định của thức nguyên tứ, định vô tự tứ, định phi phi tự tứ. Thì những cái vị mà họ đạt được bát định đó, là họ phải qua phương pháp và tu tập cái phần định để họ đạt được bằng bốn cái đề mục thiền định đó. Họ đạt được định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là bốn thiền sắc giới. rồi đến thì vô sắc giới là không có viên tứ, vô viên tứ, vô sở ưu tứ, vô chi viên tứ, rồi họ đắc được cái chủ định đó là định gì thọ tưởng, rồi do cái thiền cái vĩnh tướng và cái tâm tam quả sanh lên họ nhập vào cái thiền gì thọ tưởng định được. Rồi như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày biết được củ thiền, ngày biết được tác bình và ngày biết được những cái phương pháp mà do cái năng lực của định quẩn mình mang lại, đó là những phương pháp, những cái pháp môn tu tập và bốn cái đề mục và tu tập cần cái có dục là cái sự mong mỏi, cần là cái sự siêng năng, tâm là cái sự thành đạt, tâm giải thoát, đây là tuệ giải thoát, thì tùy cái vị đó thực hành nỗ lực. Và cuối cùng đó là cái phương pháp cái tuệ vững tâm nhất thanh thoát ở cái tổng hợp thì cái là tuệ. Và chúng ta có thể hiểu trong cái tổng hợp loại tuệ này đó, thì có 73 cái loại tuệ. Trong bộ Bát Chánh Tâm Thi Đa có nói đến 73 cái loại tuệ. Đến cái tuệ của vị chánh bằng chánh giác như là tâm thông trí, đại bi định trí, vô chứng ngại trí, cái trí tiền nhiên trí hoặc là quyền nhiệt thắng trí. Thì những cái trí là tâm thông trí hay là cái đại bi định trí, vô chứng ngại trí, đó là những cái trí mà của nơi cái vị chánh bằng chánh giác. Thì chúng ta biết cái tuệ vững là nói đến sự tổng hợp của các cái phần tuệ. Như là các pháp giác chi là chúng ta thấy như là chánh tư duy và chánh kiến về tuệ phần. Thì như vậy nên trong các pháp môn phần tuệ là nói đến các pháp giác chi là thuộc phần tuệ, hay chúng ta nói rằng ngũ quyền nó là tuệ quyền, ngũ lực nó là tuệ lực, ngũ căn nó gọi là tuệ căn. Thì những cái phần nó liên quan đến cái phần tuệ giải thoát đó, hay là chúng ta gọi là tuệ quẩn đó, là nói đến tất cả những cái trí nó được gom chung vào, chúng ta gọi là cái tuệ quẩn. Như vậy là tập pháp giác chi trong 7 cái pháp giác chi, tập pháp giác chi hay là phẩm giác chi hay là đạt được cái chi kiến để tránh chi kiến và tư duy, rồi nó thuộc về phần tuệ. Như vậy thì khi mà chúng ta muốn đạt được cái phần tuệ quẩn đó là chúng ta phải hiểu được bốn vô một vô ngại giải, như pháp vô ngại nghĩa vô ngại, ngữ vô ngại và biện tài vô ngại, và chúng ta thành tựu được cả cái loại tuệ mà trong đó có 73 cái loại tuệ. Như vậy thì khi mà chúng ta thực hành từng tự thứ lớp mà bị chánh đẳng chánh giác thành tựu được, thì cái phần tuệ quẩn này ngài đã thành tựu tất cả các loại tuệ. Nên khi mà ngài trình bày cái tuệ tăng cái tuệ phân biệt định tại ý cố tỉnh mãi hòa hoạn được pháp hành tả chuyển tập tuệ đạo tuệ hay quả tuệ đó, phải an tuệ đó, thì ngài biết được tất cả những cái loại tuệ như vậy, nên ngài nói chung vào là tuệ quẩn. Như vậy thì tất cả những cái gì mà được gọi là tốt nhất, cái gì mà hiểu biết, cái gì mà phân biệt, thì chúng ta đều gọi chung đó là cái phần tuệ vững, phân biệt danh, phân biệt sắc, phân biệt vững, tính, giới, đế, quyền, hoặc là phân biệt những cái loại thông, như thế nào gọi là thiên nhãn thông, hoặc là sanh tử trí, hoặc là thế nào ta thành thông mà túc mạnh trí. Những cái điều đó được Phật ngày biết được và ngày nói đến những cái thành tựu do cái tuệ mang lại mà chúng ta gọi chung gọi là cái tuệ vững. Như vậy thành tựu hay là tổng hợp cái pháp môn của phần tuệ đó. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái bộ Bát Chánh Tâm Thi Đa đã nói đến 73 cái lời tuệ. Như vậy thì tập pháp trong 7 pháp giác chi thuộc về tập pháp giác chi hay là bát chánh đạo, chánh kiến và chánh tư duy là tuệ phần. Trong ngũ quyền thì tuệ quyền, ngũ lực là tuệ lực, ngũ căn gọi là tuệ căn. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng những cái phần này Đức Phật ngài biết được và ngài biết một cái người mà có trí tuệ để minh tâm vô minh diệt. Nên khi một người mà có đạt được cái tuệ đó, nên bình thường quý vị biết rằng cái tâm trí hoài nghi, tâm trí phóng dật đó, mà khi mà chúng ta hoài nghi và chúng ta nghi ngờ, nhưng mà chúng ta học hỏi nó cũng sẽ giảm bớt cái sự nghi ngờ. Khi mà chúng ta học càng nhiều đó thì chúng ta bớt nghi ngờ. Nên nhiều khi quý vị biết rằng có nhiều người họ tin Đức Phật một cách mù quáng, nhưng mà có những cái người trí thức đó, họ nghiên cứu cái giáo lý của Đức Phật rồi á, họ tin rằng có một Đức Phật, có một con người vĩ nhân và giác ngộ, và họ nói lên từng tự thứ lớp như là ngũ căn, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, và nói đến bốn đạo bốn quả hoặc là bạc tiền chủ tiền, nói lên những cái phương pháp tu học từng tự thứ lớp như vậy. Nên những cái người đó khi mà họ nghiên cứu Phật pháp rồi, họ biết rằng có một vị chánh đẳng giác. Cũng như chúng ta thấy là những cái công thức được thiết kế lên để thành tựu những cái sản phẩm mà đặc biệt phi thường, vì cũng có những cái công thức và những cái người đó có chết đi rồi, những người ta này họ cũng làm được những cái công thức này, và họ tin rằng có một cái người đã thành tựu và họ đã viết ra những cái công thức này. Chứng Phật là bị chứng ẩn giác về thành tựu vô lượng, cái pháp môn ngày là tu tập trong cái vô lượng kiếp, và ngày thành tựu được tất cả các pháp thiện và các pháp bất thiện và các cái lợi tệ để minh sanh vô minh diệt toàn diện, để đạt chứng đạo quả trở thành vị chứng ẩn chứng giác. Như vậy thì chúng ta hiểu những cái người mà họ đọc kinh sách đó, đó là một phần để phân tăng cái trí tuệ. Nên bình thường chúng ta hiểu cái trong cái 10 cái pháp mà gọi là nhân tăng phước đó, thì ở trong đó có nói đến cái thuyết pháp và thính pháp, nó thuộc về phần về cái cải chánh tri kiến cùng ba cái lợi phước. Bởi vì cái cải chánh tri kiến là mình thấy trong đời có ba cái lợi phước, và lúc trước thì mình lo mình tu tập phước trời, bây giờ mình phải tu tập phước đức, phước trí, phước vật. Thì mình làm như vậy đó là mình sửa đổi cái đời sống mình, để giúp ta mình tăng làm người thông minh nhưng mà có của cải, có quyến thuộc. Thì Đức Phật này nói lên những cái phần mà kể đó để cho mình thấu rõ từng cái nguồn ngành của cái nghiệp. Nghiệp đó nó cho ra cái dục giới, hoặc là nghiệp nó cho sắc giới, nghiệp nó cho vô sắc giới. Nên chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật này nói giới, phần giới để cho mình tăng vào những cõi vui dục giới, là cái phần định là cho mình tăng được cõi phạm chi sắc giới hoặc những vô sắc giới. Phần tệ để cho mình thấy được cái tệ giác ngộ giải thoát, đó là cái tệ nói về sự vô thường của cái danh sắc ngũ uẩn, hoặc là tệ nói về khổ não. Cái danh sắc ngũ uẩn là khổ vì nó là vô thường, là khổ. Và cái tệ nói về vô ngã là các pháp hữu vi, và nó đều là vô ngã, nó tùy thuận nhân duyên sanh và diệt, và nó không ở với quyền thượng đế thần linh, không ở quyền một người nào hết. Khi mà chúng ta hiểu được cái tệ về tam tướng là cái tệ thấy được cái danh sắc ngũ uẩn, và cái tệ như vậy đến là cái tệ quẩn đầy đủ, vì thấy được các cái pháp mà hiểu được các cái lợi pháp và thấy được cái tính chất của các cái lợi pháp. Và Đức Thế Tôn này thấy được cái các pháp hữu vi là vô thường, mà khổ là vô ngã, nên ngài nói rằng người bác tệ đó thấy rằng quẩn mà không có trường tồn. Nên mình chưa già đó thì mình suy nghĩ mình sẽ già, bây giờ mình lập phước, mình tu học. Mình chưa bệnh mình nghĩ rằng mình sẽ bệnh, nên bây giờ mình sẽ lập phước để cho mình giúp mình bệnh mình không có tạo được. Hoặc là mình chưa chết thì mình tạo những cái phước để mình cho khi chết đưa mình tâm vào cảnh giới vui. Và chúng ta thấy một người già, một người bệnh, một người chết, những cái nghiệp đó mình có thể một cái người bệnh hoạn như mình làm phước cho mình chết bệnh như là ngày Phật vui đó. Hoặc là mình làm mình chúng ta có già nhưng mình làm phước mình nguyện do mình có cái phước đó già kính đáo như bà Quý Sơ Kha, vì là bằng 120 tuổi người Phật không có bạc, da không có nhăn, mắt không có mờ, da nó không có nhăn nhéo, khi mà đứng lên chỉ chống đầu gối là một cái già thông kính. Thì chúng ta thấy những người họ biết cái khổ và họ làm một chút để cho họ không làm người họ bớt khổ hơn. Và như vậy đó cũng là một cái cách mà mình hiểu. Mình đừng có hiểu rằng đời là sanh lão bệnh tử là khổ, rồi mình không có làm được, cũng có làm được cái gì. Khi mình sanh ra mình thấy mình sanh vào thai sanh khổ quá, thì mình có thể sanh bằng quá sanh như bà Hoàng hậu kia, Hoàng hậu Bá Đu Má. Thì chúng ta thấy rằng những cái chúng sanh nó họ có cái phước, nên họ sanh ra nó họ cũng được những cái điều đặc biệt. Thì hoặc là họ sanh làm người họ ít được bệnh hoạn, như là ngày Bắc Của Lá suốt 80 năm mà chưa từng đem thành chim phước, cũng chưa từng đặt lưng nằm nghỉ. Ngài có một sức khỏe đặc biệt phi thường, nên ngài không có phải khổ lụy chúng ta ngồi chút đau lưng, ngồi chút khó chịu do cái phước nó không hỗ trợ cái tắc pháp chúng ta, và chúng ta lại có những cái thân thể dễ dãi bệnh hoạn. Như vậy thì chúng ta cũng hiểu được đó là cái bệnh, là người có phước thì họ cũng có bệnh, nhưng cái bệnh của họ nó không phải nghiêm trọng như những người mà không có phước. Rồi cái sự chết cũng bày cái sự chết đó, thì một người chết khi mà tuổi già họ chết, còn nhiều người chết bằng bệnh tử, chết do cái thuốc độc, chết do đau khổ, chết do cột cắn này nọc độc chạy mà chết. Nhưng mà có những người họ chết họ chết một cách thoải mái, cũng giống như là họ chết mà họ không còn phải khổ lụy như những người khác chết, thì đó cũng là do cái phước của họ. Chúng ta phải nói đến vấn đề này thì chúng ta thấy một cái người chết nhưng mà cái người có phước thì cái người không có phước. Có nhiều người họ trước khi chết họ bị những cái chứng bệnh hành hạ, họ kinh khủng lắm, họ kinh khủng. Nhưng có nhiều người thì họ chết mà họ không còn hoảng sợ như là vua Kiến Linh Thánh Vương. Lúc mà dù là lúc gần lâm chung rồi, hoàng hậu nói đến nhớ hậu nhớ giang sơn đất nước giáo một ngày châu báo, thì lúc bây giờ Di Tiểu Linh Thánh Vương phải nói rằng hậu phải nói rằng ta đã là người thọ hưởng dục lạc, ta có cái này có kia rồi, bây giờ ta là từ bỏ cái cõi này để sanh về cõi và phạt thiên hay là phi thiên cõi trời. Tại phải nên nói như vậy thì lúc bây giờ dù được trước khi chết, nhưng mà Đức Vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng nhắc nhở dùng thần của mình không phải chết là cái người chết mà đọa đài ấy, còn cái người chết mà sanh về nhàn cảnh thì cái chết này cũng không có gì mà gọi là phải sợ, cũng như là người mà bỏ cái ao cũ đất mà để được một cái thiên tặc, cái ao trời hay là cái áo nhung lửa, áo tấm bóc thì cũng không có gì phải lo buồn. Thì chúng ta thấy những cái chuyện mà Đức Phật này nói như vậy đó là do cái người có trí tuệ, và cái người có trí tuệ như vậy đó họ đạt được nhiều cái phước báo, thì họ biết rằng cái chánh kiến đưa đến thanh y và chánh kiến đưa đến đạo chi. Thanh y mà thanh ra họ có những cái chức vụ thắng nơi họ, chánh kiến này đầy đủ thì họ đạt được đạo chi. Như vậy thì cái tuệ vững là cái phần nói về rất sâu xa về nhân quả, nói về sâu xa về cái sự thành tựu mà do cái trí tuệ mang lại, do họ thấy những cái quả mà họ làm đầy đủ. Còn cái giải pháp vững thì Đức Phật biết rằng lý vô tí thanh thá là cái sự tổng hợp các môn phương pháp giải pháp. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà gọi là hữu biên giải pháp, vô biên giải pháp, hoặc là thời giải pháp, phi thời giải pháp, thuận thời giải pháp, ở trong cái bộ pháp Tam Đi Đa thì cũng nói rất là nhiều những cái loại giải pháp. Nhưng mà nói đây thì chúng ta thấy rằng cái giải pháp vững nó là một cái phương pháp giải thoát ra khỏi. Ví dụ mình bị sân, mình ra khỏi sân bằng từ tâm, mình có cái tâm hại mà ra khỏi hại bằng bi tâm, mình có cái nghĩ mình ra khỏi bất lạc, thì những cái tự ra khỏi đó đó thì chúng ta gọi là giải thoát. Chúng ta có cái những dục dục cái đó thì chúng ta giải thoát những dục dục cái bằng chi định, giải thoát tham dục cái bằng chi lạc, giải thoát tâm trầm thị miên cái bằng cái chi tầm, giải thoát lời nghi cái bằng cái chi tứ, và giải thoát thân độc cái bằng cái chi vĩ, thì cái đó cũng gọi là giải thoát và ra khỏi được cái khả năng đó. Thì chúng ta thấy rằng một cái người giải thoát dùng cái tâm thiện ra khỏi tâm bất thiện, tất cả những loại tham sân si, và chúng ta dùng cái tâm thiện ra khỏi được, đó là một loại giải thoát. Giải thoát ở đây là chúng ta đè nén được năm cái thiền cải, là giải thoát bằng thiền định, mà tất cả những cái gì thiền định mang lại đó thì chúng ta gọi là giải thoát. Vì cái năng lực thiền định nó đè được những cái thiền cải, nó cũng là tạm thời giải thoát. Giải thoát bằng cái tâm đạo là đoạn trừ những cái phiền não, giải thoát bằng cái tâm quả là kinh ngang đoạn trừ, giải thoát ra khỏi bằng cái thanh tịnh đoạn trừ, đó là niết bàn. Như vậy thì chúng ta hiểu cái sự giải thoát này nó có nhiều cái loại giải thoát như vậy. Như vậy thì cái pháp môn giải thoát vững là ra khỏi những cái sự đau khổ của tập thọ tưởng hành thức vững, giải thoát ra cái sự luân hồi tam giới. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái sự giải thoát đó là cái sự thanh tịnh, cái sự đoạn đó, giải thoát bất thiện bằng cái sự giải thoát ra khỏi là thay thế, giải thoát bất thiện bằng cái năng lực thiền định đề đến, giải thoát bằng cái tâm đạo đoạn từ, giải thoát bằng cái sự kinh năng là tâm quả mang lại, giải thoát bằng cái thanh tịnh là niết bàn. Thì năm cái loại giải thoát này đó chúng ta gọi là giải thoát vững. Như vậy á, một cái người tu tập đó mong một ngày nào chấm dứt cái tự sanh, thì có cái tự sanh thì có tự vô sanh, có sự già thì có sự không có già, có sự chết thì có sự bất tử, có cái vô thường thì có cái sự thường, có khổ thì có sự không khổ. Thì khi mà một cái người mà tu tập thấy được dạy sự giải thoát ra khỏi khổ đó là sự không có luân hồi. Cho nên trong cái bộ pháp Tam Thi Đa thì có nói đến cái giải pháp vững này rất là nhiều, và dùng những cái từ ngữ để cho chúng ta hiểu. Nhưng mà chúng ta hiểu có năm cái phần giải thoát thôi, đó là giải thoát bất thiện và tâm thiện. Tất cả bất thiện, tham sân si, tài kiến, ngã mạn và nghi nào tỉnh khởi đó, mình dùng tâm thiện ra khỏi được, đó là giải thoát thứ nhất. Giải thoát tất cả những cái lời chướng ngại bất thiện bằng cái sự đè nén bằng thiền định. Như chúng ta thấy những cái người mà tu tập từ tâm giải thoát, vi tâm giải thoát, thị tâm giải thoát, cả tâm giải thoát đó, thì họ ra khỏi những cái sự hại hãm hại, hoặc là sự cái sự độc ác, cái sự sân hận, cái sự tật đấu, thì họ ra khỏi những cái trạng thái đó, đó là chúng ta cũng gọi chung gọi là gì, giải thoát. Và giải thoát đó là do cái năng lực thiền định mang lại. Giải thoát bằng cái tâm đạo là ra khỏi được cái thân kiến hoài nghi và giới tánh thủ, thì chúng ta gọi là giải thoát bằng tâm đạo. Giải thoát bằng kinh an đó là tâm quả mang lại cái sự kinh an, thì biết được cái chuyện nào là đoạn trừ, đó là kinh an giải thoát. Thanh tịnh giải thoát đó là chứng ngộ được niết bàn, là thanh tịnh phiền não, không còn bị phiền não và buộc nữa, và giải thoát là ra khỏi những cái phiền não, thoát khỏi những cái phiền não. Như vậy thì cái giỏi thoát nhiễm là để cho chúng ta biết rằng là tất cả hay là tổng hợp tất cả những cái phần giải thoát mà chúng ta hiểu đó là giải thoát có năm cái loại như vậy. Nên đừng tưởng quý vị biết rằng một cái người mà tu tập đó họ không cầu giải thoát, và khi mà ra khỏi giải thoát đó giống như một cái sự tự tại vậy, một cái sự không khổ đau, không còn cột ràng. Đức Phật lại nói rằng như ổng kia đi về tha hồ chẳng còn liên tiếp thức mô, một mình tự tại dạo chơi tha hồ. Thì một cái người mà họ ra khỏi những cái sự cột rối đó, đó là cái sự giải thoát. Nhưng như vậy thì chúng ta hiểu cái từ giải thoát mà giống như là cái sự tức ly vậy, tiền não ly, tam giới tức ly, hoặc là thân ly, tâm điển ly, hữu điển ly. Thì những cái sự ra khỏi đó là điển ly, ra khỏi đó là không có bị cột rối. Và chúng ta hiểu cái sự đó, Đức Phật ngày đã tuyên bố một cái người mà muốn đoạn ly sanh tử luân hồi được thì ra khỏi đó gọi là giải thoát. Mà giải thoát cũng có nghĩa là tất cả các sự giải thoát được nói lên. Như vậy thì một cái người mà tu tập đó, mình hiểu được cái sự giải thoát đó là sự đoạn trừ, đoạn trừ bất thiện, hoặc là ly tham. Ly tham là ra khỏi những cái phiền não, tham, những cái phiền não tà kiến. Thì giải thoát ở đây là cái sự thanh tịnh, đó là cái sự thanh tịnh, tâm thanh tịnh, ý thanh tịnh. Đó là cái sự thanh tịnh không còn bị diệt não bởi phiền não tâm thân si, giải thoát ra những cái cột đó như dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, dục tối, hữu tối, kiến tối, vô minh tối, hoặc là dục bậc lưu, hữu bậc lưu, kiến bậc lưu và vô minh bậc lưu. Thì những cái sự mà nhận chìm cột tối ngâm tẩm hoặc là khổ lụy giam cầm chúng ta đó, thì chúng ta ra khỏi đó thì được gọi là giải thoát. Như vậy thì Đức Phật ngày biết được chúng sanh là không có ra khỏi được luân hồi vì chúng sanh không có khỏi phiền não. Bởi vì phiền não luân hồi nó sẽ có nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi là mang nó sự tái sanh. Và nghiệp luân hồi chúng ta có quả luân hồi. Và một cái người giải thoát là ra khỏi luân hồi, ra khỏi phiền não luân hồi thì ra khỏi nghiệp luân hồi. Ra khỏi nghiệp luân hồi thì ra khỏi quả luân hồi. Là mình không phải sanh lại chịu những cái quả đau khổ do cái phiền não mang lại cái sự tái sanh danh Phật luân hồi lâu dài, mang lại khổ lụy. Thì khi mà giải thoát vững đó thì chúng ta hiểu là ra khỏi cái phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Thì tùy theo mình ra khỏi cái quả luân hồi bằng những cái đọa đài vốn khổ cảnh, thì mình chứng đắc đạo quả tu được quên, hoặc là mình thiện, làm thiện, mình tăng về cõi trời bằng 576 triệu năm nhân loại bằng cõi trời Đa Lợi, thì chúng ta cũng ra khỏi một cái thời gian làm người bị đọa đài vào bốn khổ cảnh, hoặc là làm người chịu nhiều cái khổ đau mà cõi trời thì cái sự khổ đau là không có. Thì chúng ta hiểu được cái sự giải thoát đó, được ví dụ từ thấp tới cao. Nếu mà chúng ta chứng được sơ thì chúng ta sanh về cõi phạm cúng chúng thiên, hoặc là phạm phụ thiên, hoặc đại phạm thiên. Chúng ta cứu một chiếc trái đất do một tâm thiền mang lại, chúng ta không phải tranh đấu giành giật đấu đá lẫn nhau, không có nói xấu người này nói xấu người kia để tìm sự sống, tìm công danh, tìm sự nghiệp, tìm vị trí cuộc đời này. Một cái người suy nghĩ như vậy đó thì họ thấy rằng họ chứng được cái sơ thiền tâm để và phạm thiên bằng một chiếc trái đất đó, thì không mang lại cho họ biết bao nhiêu nghiệp lực. Còn một người mà ở cõi dục đó thì chúng ta thấy rằng họ tranh giành đấu đá với nhau, quý vị thấy là nhiều khi làm vua chúa họ giết biết bao nhiêu người, rồi làm một người này họ giết biết bao nhiêu người. Chúng ta cứ coi như vua Ashoka mà giết cả trăm anh em của mình được hợp bình để làm vua, thì chúng ta thấy rằng rất là kinh khủng. Chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta thấy rằng vua chúa tuy là họ làm vua chúa nhưng mà cái vua chúa của họ nó họ mang lại nhiều cái nghiệp khác. Còn một cái người mà tâm nghiệp tại phạm thiên đó, là họ làm đại phạm thiên, là trời phạm thiên đó, họ đâu phải đấu tranh, phải khổ lụy. Nên chúng ta thấy một cái người mà sanh về cõi tứ đại thiên vương còn bị Atula đánh, sanh làm đức trời đệ thích là cõi trời thứ hai, còn bị Atula thiên đánh. Nhưng mà chúng ta sanh làm phạm thiên thì không có ai đánh chúng ta hết. Vì cái cõi phạm thiên đó là do năng lực tu thiền, mà những người họ tu thiền họ sanh về cõi đó do cái tâm thiền duy trì cái đời sống họ, không phải đấu đá với nhau để tìm cái danh vọng địa vị, không đấu đá với nhau để tìm của cải tài sản, không đấu đá với nhau để làm chức quyền, hoặc là không đấu đá với nhau để được người ái kính. Nên quý vị thấy cuộc đời này, Đức Phật thì nói người nào mà có tinh tính dân tộc và là đất, nó giống như là một cái con vật mà bị người ta gắn một cái vật mà gọi là theo dõi gì đó. người ta đi đâu cũng bị người ta theo dõi, cũng bị ác ma theo dõi hết. Và cũng giống như bây giờ, quý vị biết người ta muốn bắt một con vật nào có thể là gắn vào một, người ta thả con nó ra, để gắn vào một cái máy định vị, thì mình đi đâu người ta cũng biết, mình tới đâu người ta cũng giống khổ mình được hơn. Và nói những nước mà Đức Phật thì nói rằng để giải thoát những đó, chúng ta cũng hiểu được cái ra khỏi cõi dục đó, mình sanh được ở tám thiên sắc giới đó là một thời gian mình không tạo tội lỗi, do mình sanh lại cõi dục mà những cái cõi trời như là tứ đại thiên vương hoặc là đa lợi cũng còn cái lúc đánh giết lẫn nhau. Và chúng ta thấy như là thiên chủ đế thích mà lúc mà đánh Atula mà đánh giết thiên chủ đế thích đó, chạy vào những cái rừng chim chí điểu đó, trong kinh Bất Cứ đó, những đám tre nó càng những con vật mà nó sợ hãi la đó, thiên chủ đế thích mình quay trở lại thì Atula thấy thiên chủ đế thích quay trở lại, nghĩ rằng có viện binh nên cứ tự thích quay trở lại, nên Atula mới chạy đi. Thì chúng ta thấy là những lúc như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà giải thoát ra khỏi cái dục giới này bằng cái khỏi phạm thiên sắc giới đó, thì chúng ta bớt khổ lụy rất là nhiều. Thì chúng ta ở ở phạm thiên cũng không, chúng ta không phải tranh giành, không phải tranh giành quyền lợi, không phải tranh giành được lòng mọi người, tranh giành công danh sự nghiệp, tranh giành cái địa vị xã hội, tranh giành cái vật chất này kia nọ, chúng ta không có phải tranh giành như vậy. Nên những cái người tu thì là họ nghĩ đến cái sự giải thoát ra khỏi cõi dục, và cái gì mà dục mang lại đó nó khổ lụy nhiều. Nhưng mà chúng ta không phải là dễ hiểu được nếu mà chúng ta không hiểu cái giải thoát dũng này là một cái trạng thái mà Đức Phật này nói lên từ thấp đến cao. Rồi giải thoát khi tướng dũng đó là Đức Phật này nói rằng ý mức tí, nha ná, đắc tá ná, canh hóa, và cái sự tổng hợp của cuộc về cái khống trí đạt đến cái sự giải thoát bằng đạo tuệ, quả tuệ và phát tuệ. Từ cái gì biết rằng giải thoát khi tướng dũng này nó là mình ra khỏi cái sự luân hồi, như là nãy chúng tôi nói vậy. Một cái người mà họ đắc được cái tâm đạo đó, cái lộ trình đắc đạo của họ đó, có cái tuệ mà phân biệt danh sắc kiếm ố tuệ, kinh mạng tuệ và hoàn tuệ, dục thoát tuệ, cái hành xả tuệ, đó là cái tâm thiện mang lại. Nhưng khi chuyển tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ đó, đó là chuyển tập tuệ, đó là tâm tâm thiện siêu thế, nó làm việc chuyển tập từ phàm sang thánh. Hay là cái tâm chuyển tập tuệ đó là một cái là tâm thiện hợp trí, bị chuyển tập nó giống như một người bị nhà tâm đứng ở ngoài, nếu mà nói người đó giải thoát cũng không đúng, chưa giải thoát cũng không đúng, tại vì đứng ở trong cửa giống như ở trong nhà mà nửa ở ngoài nửa trong. Thì cái tâm chuyển tập đó có lúc chúng ta nói là một cái loại tâm thiện hợp trí, nó làm việc chuẩn bị vận hành vận thức chuyển tập rồi cái tâm đạo sanh lên, rồi cái tâm quả sanh lên. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy cái giải thoát khi chiếm dũng này đó, đó là sự tổng hợp về cái thống chí đạt đến sự giải thoát. Vì cái người mà đắc được tơ đạo đó, đoạn từ được bốn mảnh hoa màu tà và tâm chi hoài nghi, tâm tổ vô tạm vô quý được đoạn từ, tâm tổ hoài nghi, tâm tổ tà chí được đoạn từ. Như vậy thì cái vị này do cái đạo tuệ là khắc trừ, cái quả tuệ là kinh an khắc trừ, cái tuệ phản kháng tiền não đã khắc trừ, tiền não còn liên tốt. Như vậy thì cái giải thoát khi chiếm dũng này đó là nói đến sự tổng hợp cái pháp môn, hay là nói đến cái thánh trí giải thoát, mà trong đó là giải thoát bằng đạo đạo tuệ, quả tuệ và tạng thánh tuệ. Thì như vậy một cái người được tìm đắc được tơ đạo thì thường thường có bốn cái loại tuệ. Cái tuệ đạo là tắc trừ, tuệ quả là kinh an tắc trừ, tuệ phản kháng thì nó là tắc trừ, thì nó là như pháp, rồi cái tuệ thanh tịnh, cái tuệ thanh tịnh niết bàn. Như vậy thì cái đạo tuệ thứ nhất nó sanh lên, nó có năm cái loại tuệ. Và cái lộ nhị đạo sanh lên cũng có năm cái loại tuệ, lộ tam đạo sanh lên cũng có năm loại tuệ, cái lộ tứ đạo sanh lên có bốn cái loại tuệ, đó là cái tuệ gọi là tiền não đã phát từ, nhưng mà tiền não còn duy chắc không có, nên có bốn cái loại tuệ trong cái tâm tứ đạo. Như vậy nhìn chung vào 19 cái tuệ siêu thế này, trong cái tự đắc đạo đó nó có 19 cái tuệ siêu thế sanh lên cho bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, chính pháp tánh. Như vậy thì giải thoát khi chiếm dũng nó là ra khỏi cái phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi trong tam giới này, và không còn sắc dũng, thọ dũng, tưởng dũng, hành dũng, thức dũng. Đối với cái người đặt chiếm được đạo quả la hán, sau đời sống này không có cái đời sống khác. Như vậy thì bị đó gọi là giải thoát khi chiếm dũng tất cả những cái sắc dũng, thọ dũng, tưởng dũng, hành dũng, thức dũng, hoặc là giới dũng, định dũng, tuệ dũng, giải thoát dũng là hoàn toàn thành tựu. Như vậy thì năm cái pháp mà cần được tán chiếc hôm nay Đức Phật này trình bày đó là nói đến cái giới quẩn, định quẩn, tệ quẩn, giải thoát quẩn và giải thoát chi kiến quẩn. Như vậy thì cái mục đích của giáo pháp là sự chấm dứt luân hồi sanh tử. Và ngày nào đó mà cái tâm đạo thanh khởi đó thì sẽ không còn luân hồi, không muốn khổ cảnh. Tất cả những cái nghiệp gì mà mình tạo tác nó có thể đưa đến những địa ngục ngạ quỷ thức tăng anula đó, thì tất cả những cái đó đều gọi là ahochikam, nghĩa là vô nghiệp nghiệp. Nó không còn khả năng để đưa mình vào bốn đạo tứ nữa, nên cái giải thoát khi tiến vững nó mang lại cái sự thù thắng. Trong khi những cái sự sanh đệ phạm thiên sắc giới hay là phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới đó, thì một thời gian chúng ta tạm thời bằng cái thời gian như là chúng ta nghe nó bị phạm thiên mà gọi là phi phi tưởng tướng bằng tám môn bốn nhận kiếp cái đất thanh diệt. Nhưng mà ta bốn môn tám nhận kiếp cái đất rồi đó, thì này phải thanh chúng cõi dục trở lại, còn phải bị cột càng nữa. Và cái vị mà vô sở hữu tứ bằng tám bốn nhận kiếp cái đất, rồi cái vị mà thức vô biên tứ 32 nhận kiếp cái đất, rồi cái vị không vô biên tứ 16 nhận kiếp cái đất. Thì những cái vị mà 18.000 kiếp trên đất, cao 18.000 kiếp trên đất, vì đó sanh ra là cõi dục, vì đó tạm thời tước 18.000 kiếp trên đất, vì đó không tạo những cái nghiệp và cõi dục mà do cái năng lực thiền định mang lại. Thì đó là một cái loại giải thoát mà chúng ta hồi nãy chúng ta trình, nhưng trình cho quý vị, nhưng mà chúng ta nói thêm để quý vị thấy rằng cái người có giải thoát khi chứng quẩn là ra khỏi cái luân hồi vĩnh viễn. Còn những cái giải thoát kia đó, giải thoát định quẩn lại thành tựu được những cái thiền định đó, tâm về những cái loại phạm thiên sắc giới, ra khỏi cái thiên dục giới, thành tựu phạm thiên vô sắc giới, ra khỏi phạm thiên sắc giới đó, thì vị này có khả năng một thời gian lâu dài vị này không có tạo cái nghiệp trong dục giới, và cái vị này đó là do cái năng lực thiền định mà vị đó không có phải tắc tâm trộm cắp tà dâm nói dối, hay là ăn đi thờ hoặc là nằm ngồi để có ca múa hát, những cái trạng thái đó, những vị phạm thiên không có suốt thời gian một thời gian lâu dài như vậy đó, thì chúng ta thấy đó là cái sự giải thoát ra khỏi mà chúng ta cần phải hiểu. Còn giải thoát khi chiếm vững là nói đến sự vĩnh viễn ra khỏi cái sự luân hồi trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Như vậy thì nhìn vào cái giải thoát khi chiếm vững là một cái giải thoát cao thượng nhất ở trong bốn cái loại giải thoát mà được cấp các thứ lớp lại giải thoát thứ năm, đó là giải thoát khi chiếm vững, đó là đạt được cái sự chứng ngộ được niết bàn và không phải luân hồi trở lại nữa. Và cái sự luân hồi không có trở lại nữa đó, thì đó là ra khỏi những cái quẩn và cái chi kiến, là thấy rõ và thấy bằng cái thánh tuệ đạo, thánh tuệ quả và cái sự niết bàn thanh định và phản kháng phiền não, thấy được cái sự phiền não nó mang lại cái sự luân hồi, và những người mà hết phiền não là không mang lại cái sự luân hồi. Như vậy thì nhìn chung vào cái bài học hôm nay nói về năm cái loại giải thoát. Như vậy bây giờ thì chính nhân cái phần tụng báo công đức này đến cái tăng ở phần tụng báo công đức này đến và cô tu nữ khi nam đến nữ kinh nghiệm phần tụng báo công đức cái pháp khí này chúng tôi chống chứng ngộ đạo quả niết bàn, chống được sự luân hồi sinh tử, và tất cả chúng ta cũng thành tựu như vậy. Bây giờ chúng ta xin cảm biết tại sao vị nào điều học là không nên.
Sa phú, và con xin kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng đã thuyết giảng các pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Con xin thành kính ảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính ảnh lễ đến thượng tọa Thượng Quyền, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của thượng tọa Pháp Đăng, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thảo luận của chư tăng. Hôm nay thì thấy có thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tuệ Quyền và thượng tọa Pháp Tân, nên chúng tôi cũng rất là hoan hỷ, nhất là Thượng tọa Tây Nguyên mới vừa vào rung để kịp thời trong cái sự thảo luận. Bây giờ là câu thảo luận đầu tiên xin được thỉnh Thượng tọa Tây Nguyên. Không biết Thượng tọa Tây Nguyên có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Nếu Thượng tọa nghe được, tỉnh Thượng tọa cho con biết tâm hiểu. Dạ, một lần nữa xin dạ Thượng tọa Tây Nguyên, dạ con thấy tín hiệu của Thượng tọa rồi. Không biết đường nét và Thượng tọa có nghe được liên tục hay không? Dạ, Thượng tọa nghe được, con xin Thượng tọa quan hỷ cho con biết được là tín hiệu là đường nét của tín hiệu của Thượng tọa rất tốt đi. Dạ, cảm ơn chị Sĩ Danh. Không biết Thượng tọa Tây Nguyên, dạ, sao hết nghe rồi. Quý vị trong rung, quý Phật tử nghe rõ phải không? Dạ. Dạ, bây giờ Thượng tọa nghe lại rõ chưa? Dạ, cảm ơn Thượng tọa Tây Nguyên. Hôm nay học về năm chi pháp, giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn và giải thoát chi kiến. Thì đầu tiên thì con xin được thỉnh Thượng tọa Tây Nguyên quan hỷ thảo luận. Đối với cái đời sống tu tập, thì nói về cái phần giới, nó có dẫn đến ví dụ như một người mà người ta hoàn toàn người ta giữ giới ở trong sạch thì nó có dẫn đến cái sự giải thoát hay không? Vì rằng có những người đó thì người ta nghĩ rằng mình tu tập cái sự giải thoát thì do tội do trí tuệ sanh lên mới chập thủng được vô minh dẫn đến cái sự giải thoát. Vậy thì nếu mà không khéo thì có khi có một số người người ta sẽ chuyên tâm về tội, rồi có người người ta sẽ chuyên tâm về giới. Vậy ở đây thì con xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm. Nếu nói về cái đời sống tu tập, một người mà chỉ chuyên tâm giữ giới thôi thì như vậy có dẫn đến chứng đắc được đạo quả hay không? Con xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chắc có lẽ đại chúng đã được nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Tinh Hạnh, cảm ơn đại đức Phật Tịnh. Dạ, kính lễ đến đức Phật, kính lễ đức Pháp, kính lễ đức Tăng, kính lễ đến Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Phật Tịnh, đại đức Minh Hạnh cùng sư tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính thưa đại đức Phật Tịnh rằng câu hỏi này thì nó cũng rất là hay mà nó cũng để mở một cái điều lớn lao lên. Kính thưa quý vị, chúng ta phải nhớ một điều này, định rằng nói rằng giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Đây là một cái quy trình chắc chắn phải xảy ra. Nhưng nó sẽ đưa ra tới hai cái phương hướng khác nhau. Một phương hướng giới năng sinh định, định năng sinh tuệ của các pháp thuộc cấu hợp trong cái phần hiệp thế thì nó đưa đến kết quả của hiệp thể. Cái tuệ trong cái tuệ bình thường, xin lỗi cái giới mà cái giới rồi tu tập cái giới rồi đưa đến cái định, ngay cả cái tuệ đó chỉ là một trí tuệ, mà tính học hiểu trí tuệ mang tính tức là do nhờ cái định mà nó có cái sự minh mẫn, nó có cái sự phát huy tốt đẹp, thì đó chính là một cái giá trị nó mang tính bình thường. Nhưng cũng như bây giờ chúng ta giữ giới, chúng tôi ví dụ chẳng hạn bây giờ dẫu Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì cái năm giới nó có, nhưng cái giới của người bình thường người ta thọ trì nó khác cái mục đích hơn. Cái giới người ta thọ trì, người ta chỉ mong rằng người ta không sát hại những chúng sinh, sát hại đồng loại, sát hại chúng sinh là như thế đã là một cái khó tìm khó gặp ở trên cuộc đời này. Và trên cái tinh thần giữ giới của Đức Phật á, cái tinh thần thọ trì giới của Đức Phật tức là ngăn ngừa để ngăn ngừa những pháp chưa sanh, những ác pháp bất thiện chưa sanh không cho sanh, và đoạn trừ những ác bất thiện đã sanh. Chúng ta nhớ đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai, phát huy những thiện pháp chưa sanh cho được sanh khởi, và những thiện pháp đã sanh được quân tập và được nuôi dưỡng nó được tốt đẹp. Thì đây là một cái quy trình hướng cái mục đích, tại sao nó khác cái hướng mục đích. Cũng như bây giờ chúng ta làm, một người thì giữ giới, không phải chỉ có chúng ta mới giữ giới mà ngoại đạo nó cũng có cái giới của nó. Thì xưa và nay thì cái ngũ giới nó là cái giới tự nhiên ở trong cuộc đời này. Cái sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu là người ta đó là một cái sở hành nó mang tính tức là tam nghiệp này nó không tốt đẹp, cho nên người ta không có người ta phải giữ gìn. Vì vậy cho nên khi mà người ta giữ như vậy hoặc là ngoại đạo họ cũng họ đặt cái giữ giới, và họ có giữ nhiều cái điều kiện nữa, nhưng cái điều kiện đó họ để họ ép buộc về thân xác của chính họ, hay là ngay cả họ ép buộc về tâm, họ chỉ phát huy ở trình độ đó, ép buộc về thân tâm này để cho cái định của họ sanh là thế hết. Nhưng ngược lại cái giới, cái đó thì nó không đưa đến cái sự giải thoát. Cũng như tất cả chư Phật tử mà học pháp hiểu pháp, khi chúng ta thọ giới cũng vậy, chúng ta gìn giữ giới cũng vậy. Cái giới này để nó ngăn ngừa những phiền não không cho nó sanh khởi, và chúng ta để trao dồi cái tam nghiệp của chính chúng ta để không phải vi phạm những cái điều tội lỗi. Và nhờ như vậy, nhờ chúng ta không có vi phạm những điều tội lỗi, chúng ta không có bị đắm chìm, chúng ta không có bị chìm đắm ở trong cái phiền não. Mà như thế thì đó chính là chúng ta cầu mong do chúng ta giữ giới này thoát, là nhân là duyên của trì giới, gọi là sila parami, upaparami, paramatta parami. Sila parami tức là giới của ba la mật. Thì giới ba la mật đó mới đưa đến cái sự chấm dứt, sự đoạn khổ, diệt khổ. Kính thưa quý vị, cái giới quẩn ở đây nó chia rất là nhiều. Chẳng hạn như cái giới quẩn có là sila hành thá, mà trong năm quẩn này chính là nó một sự tổng hợp các cái pháp môn thuộc về cái phần giới. Chẳng hạn như đó chính là cái như chúng ta thấy là chẳng hạn như là pháp cung kính, pháp phục vụ, vân vân, thì đó chính là những cái có, đó cũng là những cái pháp thiện đó chứ. Và nó tiến tu hơn nữa, cái giới quẩn này đó chính là cái gì, khi chúng ta có cái sự thu thúc vậy, để chúng ta có sự thu thúc để đưa đến giải thoát. Và chúng ta có cái gì, có cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh hạnh được tốt đẹp, để nhằm cho giới quẩn này được tốt đẹp, thì đây chính là cái sự tu tập tốt, cái sự đi đúng. Còn tất cả những cái giới quẩn khác bình thường thì chúng ta thọ trì là chúng ta có cái phước đức, phước báo, hay là kết quả của chính chúng ta là kết quả của trời, của người, của thiên giới. Đây chính là một điều mà chúng ta phải nắm vững rõ ràng như vậy. Nhiều khi là một vị xuất gia, vị ấy cũng thọ trì tác pháp kiết ma, vị ấy thọ trì tức là thu thúc giới, là quán tưởng giới, nhưng chưa chắc họ đạt được cái biệt biệt giải thoát giới. Dạ. Bởi vì sao vậy? Cái giới này là cái tâm của chúng ta để hướng cầu. Chúng ta thọ trì những cái giới lực được Phật ban hành, giới lực được Phật cấm chế, để nhằm để rào lại cái tâm của ta, cái thân cái khẩu của ta, để cho không vi phạm để đối với tam nghiệp. Và chúng nhờ do nó vi nó hành động theo cái tam nghiệp đó, cho nên chúng ta tạo cái quả dị thục, tức là quả của đời sau. Mà chính cái quả dị thục của đời sau đó nó chính là cái nhân luân hồi. Chúng ta giữ giới mà chúng ta để cắt trừ cái gì không cho sanh hữu nó khởi sanh. Chúng ta nhớ, chúng ta giữ giới để nhằm để cho những ác pháp, những phiền não không thể sanh khởi. Và nhờ cái giới đó nó làm cái duyên cho cái gì, cho các thiện pháp khởi sanh. Đây chính là cái điều kiện nó khác hơn. Còn người ta giữ giới để người ta hướng tâm tới cái gì, hướng tâm tới đạt được các cái tầng thiền, các cái thiền chứng hay các cái kết quả tu tập của chính họ. Nó chỉ là như thế. Hay là một người khư cứ giữ cái giới không, nghĩ rằng do cái giới này tôi mới là tu tiến, tôi do cái giới này mới thành tựu được cái kết quả giải thoát, thì đó chính là một cái kiến chấp, là một cái sự chấp sai lầm. Các giới định tuệ, khi mà chúng ta đã thường tục, khi mà chúng ta đã viên mãn, thì nó là đồng sanh nhau. Nó có mặt cái này thì có mặt cái kia, hay là có cái sự hỗ tương nhau. Tức là nếu như giới được trong sạch thì sẽ có định, mà định có mặt thì làm nhân làm duyên, hay là nó nâng đỡ cho tuệ phát huy, thì đây chính là một sự trợ giúp nhau. An nhâm anh nhất tách dê nó tách vô, tức là pháp này hỗ trợ cho pháp kia, và pháp kia nó như các vị đó mà người ta hướng tâm tới cái gì, cái mục đích của chúng ta nó đi đâu thì cái giải thoát nó đó. Nếu như chúng ta thì cái kết quả nó đi đến đó. Nếu như mục đích của chúng ta hướng tới mục đích giải thoát do nhân giữ giới, do nhân thu thúc tam nghiệp, để chúng ta không bị vi phạm như vậy, thì chúng ta không làm như cái nhân để luân hồi. Do cái giới này để chúng ta cắt trừ những cái phiền não đã sanh, không cho nó sanh nữa. Những phiền não đã sanh thì chúng ta diệt trừ nó, và không cho những phiền não nó chuẩn bị khởi sanh, chúng ta không cho nó sanh. Thì đó chính là một cái giá trị mà vị ấy hướng tâm tới cái gì. Do cái nhân này, cái duyên này, không còn cái sự đau khổ sanh tử trong tương lai nữa. Thế là một cái điều đặc biệt nha quý vị. Như thế thì chúng ta mới giữ giới, nó mang tính có kết quả tu tập tốt đẹp, mà đúng theo cái lời Phật dạy. Chứ nếu như là một người tu, hay là một người thọ, là một người mà người là một vị tu sĩ, hay là một người Phật tử, mà nếu như tu mà chúng ta không áp dụng, chúng ta không có biết cái lý này, thì tất cả mọi thiện sự nó chịu lại chỉ là hủ lậu, nó chỉ là cái pháp mà nó còn vướng bận, nó còn bị hạn cuộc ở trong tam giới này. Cho nên cái sự tu tập là một điều hết sức là cần thiết, hết sức là lớn lao, chứ không phải chỉ nói đơn giản như vậy là được. Mà cái sự tu tập đó chính là cái sự tu tập về giới, nó mang tính một cách tổng quát. Có một số vị hay có một số người, người ta thọ trì giới thì người ta rất là trân trọng, rất là gìn giữ cái giới. Nhưng cái giữ giới đó chính là cái giữ giới mà cái gì nhiều khi họ chấp trì, nó đưa vào một cái giới cấm thủ, hay nó đưa vào một cái khổ hạnh, hay nó đưa vào một cái kiến chấp, thì đó không phải là giữ giới theo giữ giới của Phật. Mà giữ giới của Phật tức là giữ giới để sát trừ phiền não, nhằm để phá chấp, chứ không phải là giữ giới để mà chấp. Chấp bởi vì tôi giữ giới như thế này cho nên tôi mới trong sạch. Bởi vì làm cái gì làm cũng phải có cái giới. Thì họ chấp cái giới đó, nhưng họ không biết rằng cái gì. Họ không biết cái giới này là cái giới của Bậc Thánh, cái giới của biệt giải thoát, cái giới để đưa đến sự chấm dứt sự bị khổ não. Là cái giới đó là nhân không cho phiền não khởi sanh. Và cái giới này để nhằm cái gì? Để chúng ta để cho thân khẩu ý này nó được trong sạch, nó được tĩnh lặng, nó được tốt đẹp, và nhờ đó mà trí tuệ mới sát trừ phiền não, mới dùng cái gươm trí tuệ để cắt trừ phiền não. Đây là một điều mà chúng ta thấy Phật pháp hết sức là đặc biệt ở chỗ này. Nó có một cái từng từ, nó có một cái quy trình. Chẳng hạn như quý vị biết ở trong kinh cũng có dạy đó, giữ giới như kẻ chăn bò, giữ giới như người khổ hạnh, giữ giới như chẳng hạn như là cái giới nó tự nhiên, và có sự giữ giới như là kẻ ngoài đạo khổ hạnh, và giữ giới để mà hướng tâm tới cái sự giải thoát. Nó có nhiều lắm. Thì ai mà chấp rằng chỉ có cái giữ giới, cái giới này nó mới đưa đến cái sự chấm dứt sầu bi khổ não, cũng đúng chứ không phải là không, nhưng đúng như thế nào? Mà nếu như anh phải vượt qua nữa kìa, anh phải tiến bước tiếp nữa kìa. Chứ còn nếu mà cứ ôm cái giới đó mà tối ngày mà cứ say, cứ vần say, cứ ôm vòng cái giới, thì cái những việc một nó sẽ đưa vào cái gì? Đưa vào cái trạng thái khổ hạnh. Hay là họ chỉ biết giữ giới như là kẻ chăn bò, họ chỉ biết giữ như vậy là không biết cái gì, mà họ không được cái gì, cái kết quả tốt đẹp. Cũng như là kẻ chăn trâu một đồng, chăn trâu với gậy lùa trâu, tan xương mỗi sớm lùa trâu ra đồng, thế thôi. Và cứ thế họ chỉ biết là, chẳng hạn cho một số người tu, quý vị có một số vị tu sĩ đó, họ không có thiết cầu cái chuyện gì, họ chỉ biết sau khi họ thực xong là thế, là họ cứ lủi thủi, họ tìm việc này việc kia, và họ làm nhẹ nhàng để cho nó qua năm tháng ngày giờ, và thế là lên sư cụ, thế là họ giữ nhẹ nhàng thôi, chứ không có coi cái đó là một cái lý pháp gì mà nó quan trọng cả. Thì những người đó tức là họ chỉ thọ trì mang tính tức là chấp thủ, mang tính chấp giữ tức là thọ trì, giới nó mang tính tức là nhẹ nhàng, mà cái tâm nó không có cái gì, tâm nó muốn chạy đi đâu chạy. Họ nghĩ rằng là họ không nói ác, họ không làm ác là tốt rồi. Nhưng ở đây kính thưa quý vị, cái ở trong tâm nó rất là lớn. Mà khi người mà biết gìn giữ tâm, không cho phiền não khởi sanh, thì đó chính là cái giá trị, đó chính là cái giá trị, quý vị hết nghe rồi hả? Đó chính là cái giá trị của sự tu tập, mà đó chính là cái giá trị của cái sự giải thoát. Nếu như tâm vị ấy biết ngăn ngừa, phòng hộ cái tâm này, không cho rung động, không cho biến chuyển, thì đó chính là cái sự tu tập tốt đẹp. Còn tất cả, nếu như tâm được thanh tịnh tốt đẹp, thì chắc chắn rằng khẩu không nói ác, thân không làm ác, không làm điều bất thiện. Thì kính thưa quý vị, hai cái phân biệt chúng tôi vừa nói rất là nhiều cho quý vị. Thì cái không giữ giới, tất cả người ta giữ giới đều là đưa đến giải thoát, mà phải có sự hướng cầu, phải có một cái mục đích, đích để chấm dứt cái sự sanh tử đau khổ, mục đích để gì? Nhàm chán cái tam giới, tức nhàm chán dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hướng công tâm đến do công đức này, hãy tác trụ, hãy kết quả bồ đề. Thì đó chính là một cái sự giữ giới nó tốt đẹp. Và xin trả lời cho đại đức Pháp Tính như vậy. Nếu có điều gì cần một chút từ kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bụt Thầy á.
Dạ, sa thú, chúng con xin kính tri ân đến Thượng tọa Tuệ Quyền. Trong khi Thượng tọa Tuệ Quyền trả lời đó thì có một vị Phật tử ngồi chăm chú nghe. Rồi bây giờ phía em hỏi, nói sao Thượng tọa Tuệ Quyền nói giữ giới như chăn bò, là không nghe nói như thế nào là giữ giới như là chăn bò. Thì người ta BM qua người ta hỏi chúng tôi như vậy, hỏi chúng con như vậy, không biết Thượng tọa Tuệ Quyền có còn cái nhã ý lên giải thích giữ giới như chăn bò như thế nào, giữ giới như chăn bò hay không, hay là chúng con sẽ giải thích giùm Thượng tọa. Dạ, yeah, chắc có lẽ rằng là Thượng tọa vừa. Dạ, yeah. kính thưa quý vị, thôi. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, bây giờ đó thì giữ giới như chăn bò có nghĩa là một cái người một đồng. Cái người một đồng thì sáng sớm người ta lãnh bao nhiêu con bò ra, người ta đi ra ngoài đó, người ta giữ. Nó ăn gì, nó làm gì, nó làm, miễn sao sáng lãnh 10 con, chiều dẫn về 10 con đủ y nguyên, là giao cho chủ như vậy, gọi là cái người một đồng chăn bò. Còn khi mà mình phát nguyện, mình xin thọ trì quy giới rồi, thì mình cứ thọ trì từ điều thứ nhất cho đến điều thứ năm, rồi cứ mình cứ thọ trì như vậy, rồi xong rồi mình chỉ biết như vậy thôi, chứ mình không biết cái gì hết. Thành ra như vậy gọi là giống người giữ giới như chăn bò, có nghĩa là cứ ngày nào cũng xin năm giới, ngày nào cũng xin năm giới, nhưng mà xin rồi có khi muốn sân hay là có một khi muốn làm gì làm. Nên như vậy gọi là cái người giống như là người một đồng, nhận năm con bò, nhận có 10 con bò là chiều giao lại thôi. Yeah, đó là chúng tôi giải thích thêm thôi. Mong Thượng tọa Tuệ Quyền quan kỹ và quý Phật tử. Bây giờ tiếp theo thì con xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng. Không biết Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu Thượng tọa Pháp Tăng nghe được, con thỉnh Thượng tọa cho con biết một cái tín hiệu. Và một lần nữa cho chúng con được hỏi Thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu nghe được, con thỉnh Thượng tọa cho con biết một tín hiệu để chúng con sẽ đặt câu thảo luận đến Thượng tọa. Vậy thì bây giờ con xin tiếp tục một câu thảo luận với Thượng tọa Tuệ Quyền nữa. Mong Thượng tọa Tuệ Quyền hoan hỷ thảo luận thêm giùm chúng con một câu nữa. Không biết Thượng tọa Tuệ Quyền già sa thú. Bây giờ tiếp theo cái câu thảo luận này đó, thì con thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận giùm. Nếu mà giả sử một người thì bị hư hỏng về giới, một người thì bị hư hỏng về chi kiến. Thượng tọa sẽ cũng như là có sự cũng như là thông cảm cho ai, thông cảm cho ai. Một người về giới, một chi, nếu mà cái người mà hư hỏng về giới đó, nhưng mà người ta còn chi kiến, còn cái người mà người ta không có hư hỏng về chi kiến á, mà người ta bị hư hỏng về giới, có nghĩa là nó đang qua nó đang lại, chỉ còn lại cái là chỉ có hai điều là hư hỏng về giới và hư hỏng về chi kiến. Thì nếu mà hai cái trường hợp này thì nếu mà thượng tọa tùy quyền á, có sự mà cũng như là cứu giới thì thượng tọa sẽ nhận cái bên nào. Con xin tỉnh thượng tọa tùy quyền. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy giá một lần nữa xin hỏi thầy đã nghe được nghe rõ không? Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Tham Thầy giá. Dạ, cảm ơn Bụt Thầy. Kính thưa Phật tính, dạ, cảm ơn Đức Phật tính. Kính thưa Phật tính là câu hỏi rất là hay. Chỉ chắc tôi nói muốn hay á, để nói cho quý vị nghe một điều này hết sức là quan trọng. Cái gì là quan trọng nhất ở trong cuộc đời này? Đó là trí tuệ. Mà cái gì đặc biệt nhất mà là tài sản quý nhất nếu đến đối với cái người mà tu tập đó là cái tri kiến. Hay chúng ta lật lại cái bài kinh ví dụ lỗi cây, chúng ta mới hiểu. Thực sự ra mà nói thì để mà thành tựu về cái giới, thành tựu về cái ngay cả các cái thiền chứng, ngay cả cái giới thì nó mới chỉ là mới bước đầu của cái sự tu tập. Bước đầu nó chỉ là một cái nấc thang đầu trong sự tu tập. Nhưng người mà có một trí tuệ, có một tri kiến thì đây nó mới chính là một cái kiên cố, nó là một cái điều mà nó tốt đẹp hơn. Có thể một người thọ trì giới mà họ phạm giới, đó là do cái gì? Do cái nghiệp tiền thân của chính họ, và do cái do cái gì? Do cái họ không thu thúc một cách vững chắc, chẳng hạn như là không gìn giữ tâm của họ một cách cẩn thận, không thu thúc về thân, về khẩu, về ý, cho nên họ bị đau khổ, họ bị vi phạm cái giới, họ làm các cái điều tội lỗi. Chúng ta nhớ nha. Nhưng ngược lại, cái người mà hiểu sai thì họ không có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nhưng họ hiểu sai mà cái tri kiến chấp lầm sai đó gây lầm. Họ không giết chết một người nhưng họ giết chết nhiều người. Và cái gì là trật một ly đi một dặm? Người ta nói rằng cái thước đo của không gian, cái thước đo của khoảng cách, cái thước đo của cái giá trị khoảng cách. Nhưng kính thưa quý vị, trật một ly đi ngàn dặm đó chính là cái tri kiến. Nói một cách căn bản hơn và một cách buồn hơn, và nói một cách tức là chính xác hơn, nếu như tất cả chư Phật tử chúng ta, tất cả những người đệ tử chúng ta, nếu như không gặp thầy hay, không gặp sư phụ của mình, không gặp thầy mình có một kiến văn tốt đẹp, thôi chúng ta sẽ bị cái gì quý vị biết? Biết cái tri kiến đi nó sai lầm, chúng ta dựa theo thầy mình làm cái điểm tựa, thì chúng ta nghĩ cái tri kiến của ông dẫn đi đâu mình đi đó, rồi thì nó hết sức là nguy hiểm và nó luân hồi dài lâu, đau khổ vô cùng ngàn năm. Cái người mà phạm giới thì chắc chắn là kết quả của địa ngục, thì họ hết cái trả hết cái nghiệp của chính họ, họ có thể có một tri kiến, họ có thể gặp lại được cái chánh pháp và họ có thể đi về cái con đường giác ngộ. Còn ngược lại, cái người mà không có một cái tri kiến chân tránh chánh, họ không tin lực tin nhân tin quả, tin Phật pháp tăng và tin có đời này đời sau, tin có thiện ác vân vân, thì những người này hay là họ hiểu, họ chấp sai, họ chấp về thường hay chấp đoạn kiến, chấp thường kiến, thì những người này họ có một cái sự sai lệch như vậy, cái tri kiến không được ổn định, thì kính thưa quý vị, họ sẽ luân hồi, sẽ không có điểm dừng, họ sẽ luân hồi mãi và họ sẽ làm rất hết sức là ác. Cho nên đứng trên cái nhìn mà của bài kinh ví dụ lỗi cây thì chúng ta thấy cái gì cuối cùng mới là lỗi cây, thì Đức Phật nhận dạy cái chánh tri kiến đó một lỗi cây, Tuy chúng ta chưa đạt được một chánh tri kiến như là các bậc thánh, nhưng chúng ta phải có một cái niềm tin, có một trí tuệ khẳng quyết và quyết định. Con mèo là con mèo, con chó là con chó, chứ không phải con chó có thể pha con mèo. Con vật này pha con hoặc là lai con vật kia không. Đối với Phật pháp đã nói như vậy thì như chân như thật, lời Phật đã giảng thuyết như vậy thì không thể nào mà nó đổi thay. Đã bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng lời nói của Phật nói ra là cái gì? Nó sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều tốt đẹp, văn nghĩa cụ túc, nghĩa từ lý pháp biện được tốt đẹp. Đó chính là cái gì? Chính là cái lời dạy của Ngài mà chúng ta không cần phải nghi ngờ. Ngược lại, nếu cái người mà ác kiến á thì họ hiểu khác. Thí dụ bây giờ họ cái người mà họ đã lỡ phạm cái giới đó, nhưng họ hiểu Đức Phật Ngài nói như chân như thật vậy. Nhưng cái người mà ác kiến khởi lên trong tâm thường nghĩ Phật Ngài nói vậy chứ không biết nó có hay không. Phật Ngài nói vậy, nhưng điều nhiều khi mà những người hành thiện mà lại là chưa chắc được kết quả thiện. Những người mà tu tập á, cái mà họ phản đòn lại, mà cái mà lật ngược, coi như đi ngược lại, tránh đó tránh đánh xuôi mà càng thổi ngược, đó chính là cái gì? Những người có một cái ác kiến họ phải làm ngược lại, thì chính tránh đánh xuôi càng thổi ngược đó. Cho nên kính thưa quý vị, họ mới làm những cái điều ác. Cho nên trong cái đoạn kiến chúng sinh sanh xuống cái cõi địa ngục, địa ngục vô gián rất là đau khổ, thì chúng sinh nó chống đầu đi ngược không, mà những cái địa ngục đoạn kiến nó quay ngược lại không à. Thì chúng ta đi ngược lại cái bánh xe lịch sử của nghiệp báo thì cái quả nó cũng quay ngược, chúng ta quay cái vòng cái đầu nó quay ngược vậy đó. Thì ở đó chúng ta thấy cái ác kiến nó ghê lắm. Nếu mà không có một chánh kiến nó hết sức là ghê gớm, chánh tri kiến. Thì cái tri kiến ở đây chính là cái tri kiến gì? Tri kiến về nhân quả, tri kiến về cái sự chấm dứt khổ, tri kiến về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Chúng ta nhớ nghe, tri kiến về cái gì? Về chánh tri kiến đây là cái gì? Chánh tri kiến về đây là sự khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ như chân như thật. Chúng sinh làm thiện sẽ kết quả thiện, chúng sinh làm ác sẽ kết quả ác. Đây là do vô minh tập khởi, nó đưa cho hành, chuyển qua cho hành, hành chính là phúc hành và bất động hành, đưa qua cho nó duyên trợ tạo cho 32 quả thức tiếp tục cho những chúng sinh ở cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, tức là chúng sinh ở cõi ngũ quẩn và cõi tứ danh quẩn và cõi nhất quẩn. Đó là cái hành vi chấp thức, cái quả thức tái sanh nó ghê như vậy. Danh sắc duyên cho cái gì? Danh sắc sau bắt đầu duyên cho cái lục nhập duyên cho lục xúc duyên lục thọ duyên lục ái duyên lục thủ duyên cho nghiệp hữu và sanh hữu. Và thế là tiếp tục đời này đời sau tiếp tục có cái sự già chết sầu bi khổ ô não. Thì cái mà chúng ta có chánh tri kiến là chánh tri kiến như thế. Còn ngược lại, chánh tri kiến ấy biết rằng khi chúng ta có cái sự tu tập chánh định, chánh niệm có mặt thời sẽ không có phóng dật. Nếu như chúng ta có cái sự gìn giữ, chúng ta có sự thu thúc về mắt tai mũi lưỡi thân để tam nghiệp này không phải vi phạm các điều tội lỗi. Quý vị còn nghe chúng tôi nói nữa không? Dạ, quý vị còn nghe nói không ạ? Dạ, mô Phật. Thì ở đó chính chúng ta thấy cái sự hiểu biết như vậy nó mới là một cái chánh tri kiến. Chứ còn và một chánh tri kiến mà bậc thánh thành tựu thì chính là một tri kiến vì ấy biết chắc rằng đây là con đường chấm dứt sinh tử đau khổ. Các ngài thành tựu và các ngài đạt được chính là diệt đế và đạo, chính là diệt đế, và các ngài đã tu tập cái đạo đế và thành tựu cái diệt đế, chính là một chánh tri kiến có mặt trong khi đó một cách cao cả. Cho nên một người mà có cái chánh kiến như người ta phạm giới, và một người không phạm giới mà họ có cái ác kiến, hỏi người nào sẽ là người dễ chấp nhận hơn, và người nào có cái đường coi như là chúng ta biết có phúc khảo cho họ, có cái đường có thể tha thứ cho họ, cái ân xá cho họ, đó chính là cái người tuy họ phạm giới nhưng họ có một chánh tri kiến. Đây là con người mà có thể cứu vớt được con người, có thể hồi đầu hướng thiện được, con người có thể quay đầu. Mà tại sao ta quay đầu được? Bởi do cái chánh kiến, chánh tri đó mà nó trợ tạo. Cho nên họ không làm ác trong tương lai nữa, và hối hận, họ có lòng tạm, lòng quý. Dạ, xin trả lời cho Đức Phật Tính qua câu thảo luận như vậy. Và nếu có điều gì cần Bồ Tát thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Phật.
Sa thú, chúng con xin thành kính tri ân đến Thượng tọa Thầy Quyền rất nhiều. Phải nói rằng hôm nay tinh thần của Thượng tọa Thầy Quyền rất là tốt. Chắc có lẽ này công việc của Thượng tọa Thầy Quyền ít, thành ra chúng ta khi thấy Thượng tọa Thầy Quyền thảo luận rất là sôi nổi. Một lần nữa chúng con xin tri ân và sa thú đến Thượng tọa Thầy Quyền. Bây giờ thì con thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng. Không biết Thượng tọa có nghe được âm thanh của chúng con rõ hay không? Dạ, con không biết Thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con rõ hay không? Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Hôm nay âm thanh nó có liên tục. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Thượng tọa Pháp Tăng rồi. Câu hỏi tiếp theo thì con thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận dùm. Trong cái đời sống tu tập ngoài cái sự mình thọ trì giới rồi, rồi có những cái cách nào hoặc là có những cái pháp nào để mà nó ủng hộ, nó làm cho giới của mình được vững mạnh thêm lên hay không? Tại vì thí dụ như con thấy rằng đối với cái sự học hành, thí dụ như là một cái cậu học sinh khi mà còn ngoài đời đi, thì ngoài cái sự đi học rồi còn phải có cái học thêm hoặc là ôn luyện như thế nào rất vất vả, thì sau một thời gian mới giỏi, sau một thời gian mới vững mạnh. Hoặc là những người mà học võ cũng vậy, phải có cách nào đó thì cái nội công cái võ của ta càng ngày nó càng mạnh. Vậy thì đối với cái đời sống tu tập đó, thì ngoài cái sự giữ giới rồi á, thì có những cái pháp nào nó liên quan tới giới mà mình hành trì thêm những pháp đó để giới của mình nó được vững mạnh hay không? Con xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giả Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Thập Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tín nữ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, thì như cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tư nêu là cái việc mà tu hành của một cái mà hành trì giới đó tới được phát triển thêm, được tốt đẹp thêm đó. Thì cái điều này chúng tôi xin thưa đó là nói đến giới là một cái nguyên tắc sống ở trong đạo Phật, trong đó có nói đến hàng tại gia và các cái hàng cư sĩ, các bậc xuất gia cũng như là cư sĩ. Thì đó là cái nguyên tắc sống mà Đức Phật đã ban hành. Thì cái điều đó thì mình một người mà giữ giới đó, cái tâm tự nguyện, và cái gì mà làm cho giới được thanh tịnh, cho được phát triển, được tốt đẹp, thì chúng tôi nghĩ cái điều này thứ nhất đó là do cái tri kiến. Bởi vì một người giữ giới mà trong đạo Phật á, mà cái tri kiến không đúng, cái tri kiến không phải rồi đó, thì cái việc mà thực hành giới nó khó bao giờ mà đi đến cái lợi ích hết á. Bởi vì nếu không khéo á, thì cái người đã trở thành cái giới cấm thủ. Cái giám thức cấm thủ tức là cái nguyên tắc mà chúng ta thiên chấp vào cái định kiến hay là do cái tà kiến của chính mình mà mình hành trì, thì nó chưa chắc đã có mang đến cái sự lợi ích, mà lại là mang đến cái tri kiến nó không đúng đắn. Cho nên ở đây đó, cái tri kiến, cái khi mà nói đến cái pháp gì để hỗ trợ cho giới được thanh tịnh, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó phải nói là do cái tri kiến. Cái tri kiến thứ nhất đó là mình hiểu đúng về cái giá trị lời dạy của Đức Phật. Thí dụ như nói đến các bậc xuất gia đó, các bậc xuất gia đó, thì các vị ấy nương nhờ vào bốn cái gọi là thanh tịnh giới, gọi là tứ thanh tịnh giới, tức là giới bổn thanh tịnh giới, thu thức thanh tịnh giới, thọ dụng thanh tịnh giới, quả tưởng thanh tịnh giới. Thì bốn cái nền tảng của giới này, hay là gọi là bốn cái mảng của thanh tịnh giới đó, thì mỗi một cái khả năng, mỗi một mảng của giới đó, nó mang đến cho cái sự thanh tịnh của cái vị tỳ kheo, cái vị xuất gia. Ví dụ như nói giới bổn thanh tịnh giới, tức là những cái điều học mà Đức Phật ban hành, thì cái vị đó phải cần phải am tường, phải hiểu, hiểu cái điều nào là điều trọng tội, cái nào là điều khinh, tội khinh, điều nào là không phạm tội, điều nào là phạm tội, hiểu rõ những điều đó. Thì cái giới bổn thanh tịnh giới đó là nhờ cái vị ấy am tường, tức là hiểu được, biết được rành rõ về cái điều học mà Đức Phật đã ban hành. Khi mà nói đến thu thúc thanh tịnh giới đó, tức là vị tỳ kheo thu thúc, tức là thu thúc các căn, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, thì phải nói là nhờ chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Bởi vì trong các cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi của mình, thân của mình, tâm của mình thường xúc với cảnh, tiếp xúc với cảnh. Vì đã tiếp xúc với cảnh thì tạo ra cho ái. Nếu như mình không có chánh niệm thì dễ dàng dẫn đến ái, hay gọi là phiền não từ ở tâm sân khởi. Do vậy đó thì cái chánh niệm nó là một cái yếu tố để giúp cho cái vị có cái việc mà thu thúc trong đời sống hàng ngày. Vì tỳ kheo thu thúc trong đời sống hàng ngày. Khi nói đến cái thọ dụng thanh tịnh giới thì vị ấy cần có một cái sự tinh tấn rất là nhiều. Tại vì không duy trì bình khất thực, phải siêng năng trong mọi. Một cái vị xuất gia mà trong bốn cái pháp nương tựa y khác, nương tựa vào người khác, tức là mình đi khất thực, người khác cho cái gì dùng cái đấy, những người đàn tính họ cho cái gì dùng cái đấy. Rồi mình phải có sự tinh tấn rất là nhiều. Những cái lúc mưa nắng bất thường, chúng ta cũng phải đi khất thực mà sống. Ngày nay thì đời sống của chư tăng đó, thì chúng ta thấy là vật thực có những cái người đàn tính, tức là những người cư sĩ, họ đã hộ độ, đã mang đến trong chùa rồi. Cho nên là chư tăng bớt đi cái việc mà khất thực, nhưng mà cũng phải có cái sự tinh tấn rất nhiều trong khi thọ dụng các cái món vật thực. Rồi một điều nữa đó là khi mà nói đến cái quán tưởng về bốn món vật dụng, y phục, vật thực, trú xứ đó, là một cái mà làm cho vị tỳ kheo phải luôn mạng sống của mình tùy thuộc vào người khác, và ta vào người khác và đi khất thực để mà sống. Đó là cái sự mà quán tưởng về y phục, vật thực. Y phục là chưa mặc nó đẹp đẽ sạch sẽ như thế nào, mặc vào trong cơ thể của mình nó dơ bẩn như thế nào. Vật thực khi chưa đưa vào trong khỏi cổ họng thì nó đẹp đẽ trơn láng, nó sạch sẽ như thế nào, mà vô trong khỏi cổ họng nó dơ dái, dơ bẩn như thế nào. Rồi trú xứ là để che nắng che mưa, y phục là để che triệt sự lõa lồ, để cho cái sự suy tư và quán tưởng. Thì khi nói đến một vị xuất gia đó, là theo chúng tôi nghĩ rằng là cái gì, điều gì để hỗ trợ cho cái giới được thanh tịnh, thì nếu nó dựa trên bốn pháp, bốn cái thức thanh tịnh giới, thọ dụng thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới đó, thì phải nói là nhờ cái trí tuệ. Thì khi mà nói đến cái quán tưởng là cần phải cái trí tuệ suy xét, có sự tinh tấn, có trí tuệ, rồi có cái có cái sự an tường, chẳng hạn như vậy. Như vậy thì đó là cái yếu tố để làm cho cái giới thanh tịnh. Và khi mà nói đến cái giới của người cư sĩ đó, thì cái người đó cũng phải có cái tri kiến, và có kiến. Ngay cả người cư sĩ giữ 8 giới hoặc là 5 giới thì người gì đó phải có tri kiến, phải hiểu được mỗi cái giá trị, cái lời dạy của Đức Phật, cái giới mà mình hành trì thì điều nào phạm thì mình phải biết, không có dễ vui, không có khinh thường những cái điều học mà mình thọ trì. Bởi vì mình giữ giới là mình tự nguyện, tự nguyện để ngăn ngừa cái điều ác từ hành vi của mình. Cho nên là mình, cái người tu sĩ phải hiểu được, và mình tin rằng cái giới luật mà mình giữ là từ thân khẩu vị có ngăn khả năng ngăn trị. Cho nên là mình hiểu được cái giá trị, và ở trong đường đời sống tu tập của Đức Phật ấy, Đức Phật Ngài nói giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Thì hẳn mà một người tu tập, hễ mà một người tu tập thì cần phải có giới, rồi sau đó định mới được tiến triển vững chắc, rồi tuệ mới phát sinh. Nếu không có giới thì ông thể nói như Đức Phật Ngài với nhà, căn nhà có vững chắc hay không thì phải nhờ cái nền móng có vững, thì căn nhà nó mới vững chắc. Giới mà không giữ vững thì định không thể phát sinh, tuệ không thể phát sinh được, là như vậy. Cái điều thứ hai mà chúng tôi xin thưa ở đây đó, giới được thường biết như Ngài Bút Tha Cô Xá Ngài dạy đó, đó là có lòng xấu hổ với những điều sai phạm và có sự ghê sợ với những sai phạm. Tức là trong kinh mà Đức Phật này, từ chuyên môn gọi là Hiri-ot-tạp-ba, tàm và quý. Lòng tàm là lòng xấu hổ, mắc cỡ với những điều xấu mà mình làm. Cho nên mình biết mắc cỡ với những điều đó thì mình không làm. Bởi vì mình suy xét lại ở vai trò của mình là hiện gì, là người xuất gia. Vai trò của mình hiện giờ là gì, là người cư sĩ. Mình xét thấy là người cư sĩ phải làm như thế nào, để giữ giới như thế nào, phải sống như thế nào. Rồi bậc xuất gia phải xét thấy là mình phải sống như thế nào để khỏi phải hổ thẹn. Thì mình có hổ thẹn với những điều xấu, mình xét thấy là không đúng với cái vai trò của mình, thì mình ngay tức khắc mình làm cho cái giới mình được tốt đẹp, mình không dám tái phạm, không biết sai, không dám sai phạm. Nếu có sai phạm thì ăn năn hối cải, chưa lỗi trước nhân lỗi sau. Và cái lòng xấu ghê sợ, tức là mình phải suy nghĩ đến cái nghiệp ác mà mình đã tạo bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Nếu mình sai phạm những điều dở thì mình sẽ bị mắc trong cái quả khổ ở hiện tại và tương lai. Cho nên mình biết như vậy mình tránh xa. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái nhân thứ hai đó chính là nhờ cái lòng xấu hổ với những điều xấu, điều ác, và biết ghê sợ với những cái quả báo xấu, với những điều ác xấu, do vậy mình không làm. Thì những cái điều như vậy đó, nó làm cho cái giới mình được thanh tịnh. Thì như chúng tôi đã nói đó, là có nhiều cái yếu tố mà theo chúng tôi nghĩ là do cái tri kiến là điểm quan trọng. Cái tri kiến có nhìn nhận đúng đắn về giá trị lợi ích của cái giới điều học, và chúng ta biết rõ được điều nào thật trọng, điều nào khinh, điều nào nặng, điều nào nhẹ, điều nào có phạm và điều nào không phạm. Chúng ta phải biết rõ những điều đó. Đó là cái tri kiến. Mà chính tri kiến này là một cái đường mở, cái pháp mà để tạo cho cái đường mở cho chúng ta. Bắt đầu từ nền tảng ban đầu. Và cái thứ hai là do cái sự xấu hổ, mắc cỡ với những điều xấu và ghê sợ với những điều xấu. Cho nên là chúng ta cố gắng không làm những điều xấu, không phạm những điều mà chúng ta đã thọ trì, tức là những giới luật mà Đức Phật đã ban hành, chúng ta đã thọ trì. Thì qua đây chúng tôi xin có vài chỉ ý để chia sẻ câu hỏi mà để Đức Phật tính dùm em. Bây giờ thì kính tính để Đức Phật trả lời.
Dạ, xa thú, xa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Phật Tăng rất nhiều. Thượng tọa đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo con xin được kính thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, một lần nữa. Dạ, xa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng này. Bây giờ thì phải nói rằng con xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng một câu nó thông thường mà chúng ta thường gặp ở ngoài đời. Có nhiều người thì người ta nói rằng người ta không cần phải thọ trì giới gì hết, miễn sao đời sống người ta chỉ cần ăn hiền ở lành là được rồi. không có cần phải thọ trì, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không gì như vậy, người ta không cần thọ trì, nhưng mà đời sống người ta sẽ ăn hiền ở lành như vậy là tốt rồi. Nếu mà nói như vậy nó có đúng theo ở trong tinh thần Phật giáo hay không? Còn mà sinh tỉnh là thường tỏ Phật đăng là một bức thầy cả.
Alo, trong câu hỏi về pháp tính thì chúng tôi xin trả lời như thế này. Nếu mà đến đúng về phương diện tạo phước á, thì mình có thọ giới á, thì nó có phước. Còn đúng về về phương diện mà phạm tội á, mà cái người không có làm á, thì không có phạm tội. Chúng ta không hiểu vậy. Ví dụ một người mà họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu đó, mà họ không có họ trì giới đó, thì họ lại không có phước. Nhưng mà nếu mà họ không có làm gì khác, họ không có tội. Bởi vì chúng ta thấy những người có giới tự nhiên á, hay là những người mà trong trong kinh cũng có kể là những người họ có cái giai tộc quý quý phái đó, giả địa vị dương giả đó, thì họ không có trộm cắp. Thì họ không có trộm cắp như vậy thì họ không có tội, là vì chúng ta thấy rằng cái thân hành trộm cắp không trộm cắp không có tội. Nhưng ngược lại, nếu mà họ thọ thọ trì giới mà có phước, ví dụ mình biết là mình không có phạm tội, mình vẫn thọ giới Phật sát sanh trộm cắp tà dâm nó vốn trụ, tại vì cái tâm chúng ta thọ trì đó là cái tâm thiện, mà mình có cái hiểu biết, mình đã hiểu như một đời mà nó làm cái bát tập, mà nếu mà không có biết chùi thì nó lâu ngày nó bụi. Người thì tuy rằng không có trộm cắp, nhưng mà thấy thời gian mình có thể mình bị trộm cắp, nên mình biết giới để ngăn ngừa, và cũng như là cái tâm của mình biết được cái điều đó là cái điều tốt, mình làm thì nó có phước. Nhưng mà nếu mà mình là cái người mà ở ngoài đời mà mình nói là mình không muốn phải giới, nhưng mình cũng không có làm gì tội, thì chúng ta đã nói gì là cái tâm chúng ta không có tạo tội thì cũng không có nghiệp quả. Nhưng mà nếu chúng ta có phước á, thì chúng ta phải khỏi giới thì có phước. Khỏi giới là cái tâm chúng ta nguyện họ thì mặc giới, không tập tăng trộm cắp tà dâm nói dối, thì cái tâm chúng ta gọi là tâm thiện, để giữ giới thì chúng ta có phước. Còn nếu mà ở ngoài đời chúng ta không phạm tội thì chúng ta không có cái quả ác. Để những người mà họ tập tăng thì mắc quả ác, trộm cắp mắc quả ác, tà dâm mắc quả ác, nói dối mắc quả ác, hoặc là uống rượu thì mắc quả ác. Giờ chúng ta không làm như vậy thì chúng ta không có mắc cái quả, nhưng mà chúng ta là không có được cái phước. Nên những người mà khôn ngoan đó thì họ biết cái con đường đi, nên họ phải cái giới là cái điều kiện. Tuy rằng họ không có phạm tội, nhưng mà tất cả mọi người đều có giới, thì đó là nó tốt. Mình có giới thì mình hiện tại giới rồi, thì nó là cái tâm thiện mình cần tới, vì mình có tác ý cần giữ giới. Tuy rằng có nhiều khi có cơ hội để mình phạm giới, nhưng mình còn không phạm. Chúng ta thấy một cái người mà mình nếu mà nói mà không hình ra, thì những người mà gọi là ở bên Bắc Lưu Châu họ có giới tự nhiên đó, thì họ không cần phải thọ trì, họ có giới tự nhiên. Thì cái đó là cái lãnh vực mà họ không có phạm tội, là suốt cuộc đời của họ có giới tự nhiên. Hoặc là ở cõi đó họ là những người họ có tuổi thọ cố nhiên, và còn cái cõi nhân loại chúng ta thì cái tuổi thọ nó lại bất bên. Do mình nguyện giữ giới mà cái tuổi thọ nó tăng lên, do mình phạm giới tuổi thọ nó giảm xuống. Nên mình hiểu rằng nếu mà mình có làm ác thì mình có cái hiệu quả, còn nếu mà không có làm thiện thì không có phước, là không có phước. Nên bây giờ mình nguyện giữ giới được khỏi phước. Thì cái câu hỏi của Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin phân làm hai đế như vậy, rồi chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi như vậy. Bây giờ chúng tôi xin định như vậy.
Dạ, yeah, xa thú, xa thú. Con kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng đã thảo luận dùm chúng con câu vừa rồi. Không biết quý vị có nghe được rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? hôm nay thì cái đường truyền của chúng tôi rất là lạ. Dạ, thì chúng tôi cầm mic rồi nhưng mà như là vẫn nghe, vẫn còn nghe tiếng thảo luận. Cái bài học hôm nay đó thì nói về năm cái pháp giới quẩn, định quẩn và tệ quẩn và giải thoát quẩn và giải thoát chi kiến. Thì năm cái pháp này phải nói rằng là như chúng ta đã biết ở trong đề tài, năm cái pháp cần được tác chứng. Vậy thì một người mà khi nào mà một người nào mà chứng đắc đạo quả thì lúc ấy sẽ có năm cái pháp này. Còn bình thường thì chúng ta chỉ tu tập về giới định tuệ, có nghĩa là chúng ta chỉ đang tu tập thôi. Khi nào mà chúng ta chứng đắc những pháp này thì lúc đó chúng ta mới chấm dứt sinh tử luân hồi. Chính vì khi mà mình học những cái đề tài này thì nó sẽ làm cái chi kiến mình càng ngày càng cao hơn hoặc là càng ngày càng tăng trưởng hơn. Giờ đây thì xin được kết thúc phần thảo luận của Chim Tâm. Xin mời quý vị trong ban điều hành hãy đưa cho chúng tôi bản tin để chúng tôi nêu lên bản tin Phật giáo trên ngay. Không có bản tin vậy mà sao trong ban điều hành hôm nay không có ai báo cho chúng tôi biết hết nhỉ? Có hôm thì rất là nhiều quý vị thấy rằng có hôm thì rất là nhiều vị MC báo cho chúng tôi nghe cái tin này tin kia. Hôm nay thì không biết sao không có vị nào báo cho chúng tôi biết được cái tin tức gì hết vậy. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học nó hơi sớm hơn nhiều đường dài vài phút thôi. Và ngày mai đó thì kính thưa quý vị, chúng ta đã bước qua học về sáu chi pháp. Ngày mai thì mời quý vị hãy vào trong lớp Phật pháp của Thầy Thâm Mát để được nghe thời thuyết giảng của Chư Tăng. Tiếp theo thì chúng tôi xin thông báo đến quý vị, ngày mai thì chúng tôi mời quý vị vào room Pháp Cú Kinh, do chúng tôi đảm trách ở bên room Pháp Cú Kinh. Lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam, chúng tôi sẽ truyền thanh và truyền hình ảnh buổi lễ chay tăng tại chùa Bửu Đức, cúng dường đến 100 vị sư, và có thời thuyết giảng của sư trưởng. Nên chúng tôi thông báo đến quý vị, mời quý vị hoan hỷ vào room Pháp Cú Kinh Kim đây để chúng ta tiện về tham dự. Nếu những vị Phật tử nào không có đến chùa Đức được thì có thể quý vị sẽ dự lễ trên online, có nghĩa là dự lễ ở trong Bangkok. Đây cũng là một cái điều hoàn pháp truyền đến quý vị bằng một cách từ xa. Trong những ngày tháng này thì sư trưởng rất là quan hỷ khi mà ngồi ở tại chùa để thuyết pháp ở trong room, hoặc là viết sách, hoặc là chư tăng ở chùa đọc những cái bản kinh, sau đó lưu lại, có nghĩa là ghi âm lại và truyền cho mọi người nghe. Sắp tới đây chúng tôi cũng mở trang web chuaguduc.com để đưa những cái thời pháp và những gì chư tăng sinh hoạt tại chùa Bửu Đức lên trang web chuaguduc.com. Nếu khi thành công chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị. Bây giờ thì một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Dạ, sa thứ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính. Sa thứ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thâm tâm thường lạc, Phật sự uyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
lòng biết ai.